านเทศิกามุนิสัตนะโมตัสสะเกิดละเทไดไดตึไดบีเจริญดับสืออาสิดาภัตนะโมไดตึไดบีตันทายิคิวขอคิวนาลิงกามควันเทอโบตัสมหาตัสนะโมบันตนเดียตังเอืองโบตัสมหาตัสรักได้ชึงมิงคิงบัจจะชื่อตนนึกตังนี้toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu. Hôm qua chúng ta đã học hết 10 phần Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta nói về các phương pháp niệm Phật chỉ danh. Hôm nay chúng ta học sang tiết thứ 31 có nhan đề là bốn môn tam muội. Hôm qua chúng ta học các phần niệm Phật, thì nay chúng ta học sang phần là các phần tam muội. Ở đây tổ nói rằng có bốn môn. Nói về tam muội thì có rất nhiều. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là có rất nhiều các môn tam muội, có đến vô lượng vô biên, chủng chủng bất khả thuyết các môn tam muội. Nhưng ở đây tổ dựa vào cái pháp tu tịnh độ của chúng ta, cho nên đưa ra là bốn môn tam muội mà những hành giả tu theo tịnh độ thường tinh tiến nhất tâm thì sẽ đạt được cái tam muội ấy. Cho nên tổ đưa ra bốn môn tam muội phổ thông này đối với hành giả tu tịnh độ này để hướng dẫn cho chúng ta, hướng dẫn cho các hành giả tu theo pháp môn tịnh độ nắm bắt được để mà tu tập. Tổ nói rằng người niệm Phật khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng, duy có một định thể là niệm Phật tam muội. Đây là cảnh hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan. Hành giả duy còn trụ tâm nơi tướng hảo hoặc hồng danh của Phật. Nhưng tuy nói trụ thật mà vô trụ, vì âm thanh sắc tướng đương thể như huyễn, chính đó là không. Tướng tam muội ấy như thế nào? Theo Liễu Dư Đại Sư thì khi hành giả chuyên nhất niệm Phật, quên hết thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả thời gian không gian, đến lúc sức cực công thuần, ngay nơi đương niệm trần vọng bỗng thoạt tiêu tan, tâm thể bừng sáng, chứng vào cảnh giới vô niệm, vô bất niệm. Cảnh ấy hư hư, cảnh ấy như hư, biết chân thật, có thấy biết, tức lạc theo trần. Đến đây thì tâm quang bao hàm muôn tượng mà không trụ một pháp. Đây nói là tâm quang bao hàm muôn tượng mà không trụ một pháp, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, đều còn đều mất, tuyệt đãi viên dung. Cảnh giới tam muội đại để là như thế, khó tả nên lời, duy chứng mới thể nghiệm được. Niệm Phật tam muội vẫn là một thể, nhưng để đi vào định cảnh ấy, người xưa đã căn cứ theo kinh, y nơi ý nghĩa và oai nghi hành trì mà chia thành bốn môn như sau. Đây là tổ nói về khái quát về tam muội. Nói về khái quát về tam muội, chúng ta thấy là không phải dễ hiểu đúng không? Không dễ hiểu một chút nào. Đó. Ở đây tổ nói là niệm Phật đến cái chỗ gọi là tuyệt đỉnh tận cùng ấy, thì duy chỉ có một thể đó là niệm Phật tam muội mà thôi. Tức là chúng ta niệm Phật đạt đến cái trạng thái gọi là niệm Phật nhất tâm, gọi là nhất tâm bất loạn. Một sát na cũng không để một vọng tưởng xen tạp, thì cái cảnh giới niệm Phật tam muội sẽ hiện tiền. Ở đây tổ nói là ở trong cái cảnh giới tam muội niệm Phật hiện tiền ấy, thì đây là cái cảnh giới gì? Hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan, vọng và giác đều tiêu hết. Vọng là chỉ cho những tâm vọng tưởng, những cái vọng niệm sai quấy nổi lên. Giác ở đây là chỉ cho cả cái tâm gì ạ? Cái tâm hiểu biết. Cái hiểu biết ở đây là chỉ cho cái ý thức, cái sự hiểu biết của ý thức. Cái tâm phân biệt, hiểu biết của ý thức cũng bật hết, cũng vẳng lặng hết. Cho nên ở đây mới nói là vọng giác tiêu tan, cả hai đều không còn. Hành giả gì chỉ còn chủ tâm ở nơi tướng hảo hoặc là hồng danh của Phật mà thôi. Thế nào là hành giả? Chủ tâm nơi tướng hảo và hồng danh. Tức là nếu mà người tu tập ấy, hành giả ấy, chủ tâm ở nơi tướng hảo, tức là lúc nào cũng quán thấy cái tướng trang nghiêm thanh tịnh, cái pháp thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Thấy cái kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cao đẹp và sáng ngời, quang minh rực rỡ, công đức vòi vọi. Đó, đấy gọi là chủ nơi gì? Chủ ở nơi tướng hảo của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Hoặc rằng á, hành giả chủ nơi hồng danh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Tức là không chủ tướng hảo thì chủ nơi hồng danh. Chủ nơi hồng danh là sao? Tức là niệm niệm đều chủ tâm ở trong ấy, câu đại hồng danh A-di-đà Phật hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật. Đó. Tâm không vọng động, không tán loạn, không một niệm vọng tưởng ra bên ngoài. Chúng ta ai đạt được cái cảnh đó chưa? Hả? À, có ai đạt được cảnh đó chưa? Trong 24 tiếng đồng hồ mà lúc nào cũng niệm Phật, tâm không có một niệm ra bên ngoài chưa? Có ai không? Ai giơ tay xem? Chắc là không. Tôi đoán chắc trong hội trường này chắc chưa có ai đạt được cảnh giới đó. Đạt cảnh giới đó tức là sao? Tức là chúng ta ở trong niệm Phật tam muội, chủ ở trong niệm Phật tam muội. Đó. Cho nên ở đây muốn đạt được cái cảnh giới đó thì phải tinh tiến tu hành, đạt được cái chỗ này, cái chỗ tuyệt đỉnh của công phu. Tức là niệm Phật miên mật. Ngày xưa tôi có xem, có đọc và có xem một cái đoạn, cái clip nói về Đại Lão Hòa Thượng Diệu Liên ở bên Đài Loan, cụ viên tịch rồi, cụ vãng sinh rồi. Hòa Thượng Diệu Liên, ngài phát nguyện, trong cuộc đời của ngài, ngài đã phát nguyện là 3 lần hành trì cái pháp gọi là Ban Châu Tam Muội, hay còn gọi là Ban Chu Tam Muội. Cái pháp này thực hành không phải ai cũng tu được các quý vị. Pháp Ban Chu Tam Muội này thường là lập phát nguyện là ít nhất là 90 ngày. 90 ngày là mấy tháng? 3 tháng. 90 ngày thường đứng không ngồi mà cũng chẳng nằm. Các vị có làm được không? 90 ngày lưng không đặt xuống chiếu, mông không đặt xuống gì, xuống giường. Chỉ có đứng và đi thôi, và lễ Phật thôi. 90 ngày như thế. Hòa Thượng, trong cuộc đời tu tập của ngài, 3 lần đã phát nguyện tu pháp Ban Chu Tam Muội ấy. Pháp này chính là được rút ra ở trong kinh Hoa Nghiêm. Mà ngài Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo và được một vị tỷ khiêu gọi là Pháp Vân. Đức Vân, ngài Đức Vân Tỷ Khiêu dạy cho cái pháp tu tam muội này gọi là pháp Ban Chu Tam Muội. Ban Chu là sao? Tức là cái pháp môn tam muội, tức là hành cái pháp gọi là cái Ban Chu, tức là gọi là Phật lập. Tức là đứng, lập tức là đứng. Thường đứng. Nếu đứng một chỗ thì nó sống chân, cho nên thì có thể là lại đi kinh hành. hết đi kinh hành xong rồi lại lễ Phật. Đấy, chúng ta nếu ở một ngày, hai ngày, ba ngày có thể chúng ta làm được, đúng không? Một ngày, hai ngày, ba ngày mà lưng không đặt xuống chiếu, mông không dính xuống, phản xuống giường có thể chúng ta làm được. Cứ hết lễ Phật xong đi kinh hành xong lại gì, xong chúng ta lại lễ Phật, lại đi kinh hành, hoặc là lễ Phật, cứ như thế có thể được vài ngày. Nhưng 90 ngày là cả một cái thời gian dài đằng đẵng các quý vị ạ. Ngày xưa chúng tôi hay nhập thất, cứ đến ngày thứ nhất thì chưa có gì. Sang ngày thứ hai mà cái bắt đầu là có vấn đề. Sang ngày thứ ba mà cái là gì? Nó sinh tâm là buồn chán, nghĩ ngợi nhiều vấn đề. Tại sao thì mình đang khỏe mạnh thế này, tuổi xuân phơi phới như thế này, tự sao không ở ngoài để làm Phật sự? Đấy, lúc đó nó nghĩ như thế. Mình ở ngoài làm Phật sự có thể gì? Mình đi thuyết pháp có thể độ được cho hàng trăm nghìn người, hàng ngàn người, thậm chí hàng nhiều nghìn người. Tại sao mà phải đóng cửa vào ở ngồi cái trong thất cái Nam Mô A Di Đà Phật như thế này? À, mình đi ra ngoài mình hoằng pháp mình vẫn Nam Mô A Di Đà Phật mà tội gì mà phải đóng cửa thế này? Cho nên lại nghĩ là gì, lại muốn mở cửa để ra. À, lúc đó cái tâm ma nó hiện khởi, nó làm cho cái công phu chuyên tu của chúng ta là bị thoái chuyển, để chúng ta không đạt được cái đích của mình, và chúng ta vẫn gì vẫn xoay vòng mãi trong cái dòng xoáy sinh tử luân hồi lục đạo trời người, Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thiên ma nó phá chúng ta, mà chính cái ma tâm nó phá chúng ta, nó làm cho chúng ta đấy. Lúc đó thì nghĩ là hoặc là ra ngoài đi hoằng pháp, ra ngoài đi làm việc Phật sự để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai rồi vân vân này nọ đủ các thứ hết, đặc biệt là ngày thứ ba. Đây là những kinh nghiệm không chỉ chúng tôi mà nhiều thầy nhập thất, anh em mình để ngồi với nhau cũng tâm sự, cũng nói là đấy, ngày thứ hai và ngày thứ ba là hai cái ngày khó vượt qua nhất. Nếu như chúng ta phát nguyện là tu Phật thất 7 ngày hoặc 21 ngày vân vân thì những cái ngày đó là ngày phải chiến đấu với nội tâm mình. Chính nội tâm mình khởi lên những cái vọng tưởng ấy và mình phải chiến đấu với nó. Nếu vượt qua được ngày thứ ba sang ngày thứ bốn là êm đềm hơn. Giống như mình ấy, đi qua một cái đoạn sóng dữ thì cái đoạn là ngày thứ hai thứ ba thì chính là ngày mà cái sóng dữ nhất, đi qua cái gành thác cao nhất, phải vượt qua nó khó khăn nhất. Nếu vượt qua rồi nó lại đến cái đoạn sông bằng phẳng thì lại bơi bình thường. Đó, kinh nghiệm của chúng tôi ngày xưa khi mà thường hay nhập thất, cũng như anh em huynh đệ hay nhập thất với nhau thỉnh thoảng ngồi với nhau để chia sẻ những kinh nghiệm, thường ai cũng gặp vào những ngày thứ hai thứ ba, thường thường như vậy. Qua ngày thứ ba sang ngày thứ tư là gần như là sóng yên biển lặng, sang ngày thứ năm trở đi là gì, quên hết sự đời, tức là không có muốn quay lại cái vòng xoáy của thế tục nữa, cái muốn ở trong thất thôi. Từ ngày thứ năm trở đi thì kiểu như là quên hết sự đời, tức là tâm nó thì nó an nhiên rồi, nó tĩnh tại rồi, nó vắng lặng rồi, là muốn bỏ hết tất cả những việc đời thôi, ở trong này thôi, ra ngoài kia chán lắm. Chúng sinh càng cường khó độ, phiền não ra đó thì độ không được lại phiền não thêm vân vân, ở trong đó muốn ở trong đó, kiểu nó như thế. Nhưng qua được ngày thứ bảy đi một cái thì sang ngày thứ tám một cái nó lại một cơn sóng khác nó lại trồi lên, một cơn sóng khác nó trồi lên, cứ như thế. Qua 2-3 ngày tiếp theo của tuần thứ hai nó trồi lên thì nó lại phẳng lặng bình thường. Đấy là những kinh nghiệm của những người hay nhập thất, những hành giả thường hay nhập thất, mà chúng tôi ngày xưa cũng trải qua những cái đó. Cho nên ở đây mới nói rằng 90 ngày của Hòa Thượng Ngài Diệu Liên thường đi, thường đứng, thường lễ Phật, không bao giờ ngồi, không bao giờ nằm, mà có muốn ngủ thì phải ngủ gì, ngủ đứng. Các vị tối nay thì ngủ đứng xem nhá. Tối nay các cụ, các Phật tử chúng ta cứ ra dưới hội trường này để chắp tay để ngủ xem có ngủ được không nhá. Có ngủ được không? Theo các Phật tử có ngủ được không? Vì sao không ngủ được? Hả? Thì mình đứng mình vẫn ngủ được bình thường mà. Đứng chắp tay này mà ngủ được cái gì đâu. Có được không? Không thì dựa tường. Đứng dựa tường có ngủ được không? À được, thì tối nay đứng dựa tường ngủ. Thử xem. À, những cụ nào, Phật tử nào tối nay ở lại đây thử một tối dựa tường ngủ xem có ngủ được không? Liệu có ngủ được không? Vì sao? Hả? Được mà. Vậy đứng không ngủ được đúng không? Vậy đứng dựa tường có ngủ được không? Cũng không luôn. Vậy chúng ta thử xem. Vậy thì 90 ngày Hòa Thượng hành trì pháp Ban Chu Tam Muội như vậy, 90 ngày. Chúng ta thấy đấy là cái sức tu của gì? Các vị Bồ Tát, các vị đại sĩ tái thế mới có thể làm được điều đó. Chúng ta thấy là không phải là hàng phàm phu tục tử mà có thể làm được điều đó. Chúng ta 3 ngày không ngủ, làm sao? Tinh thần nó rối loạn lên, nó cùng quẫn lên, thân thể chúng ta thì mệt mỏi. 7 ngày mà không ngủ thì chúng ta biết nó như thế nào. Phải rồ rồ dại dại lên chứ cái gì nữa, đúng không? Cho dù có tựa tường có ngủ được không? Tựa tường mà ngủ thì nó lại rơi phịch xuống chứ, cái chân chúng ta nó bủn rủn, nó mềm, nó nhão, nó rơi phịch xuống chứ làm sao mà được. Đó, có nghĩa là 90 ngày ấy Hòa Thượng thì thường giác không mê, thường tỉnh và không mê, không ngủ, thường tịnh không động, thường an không loạn. Hòa Thượng ấy đi kinh hành, hết đi kinh hành lại lễ Phật, cứ như thế 90 ngày. Ăn cơm á thì cũng đứng. Chúng ta thấy không? 90 ngày như thế, lưng không đặt chiếu, mông không á đặt xuống thì xuống đất. Như thế. Mà cuộc đời của ngài á 3 lần phát nguyện tu hành như thế, mỗi một lần là 90 ngày. Chúng ta thấy không? Thầy mới nhập thất có 21 ngày mà cảm thấy là gì? Sự đời nó đi mở cửa thất ra gần như nó lạc lõng hết đấy, với mọi thứ. Mà ngày xưa các tổ có thầy còn nhập thất mấy năm. Ví dụ ngài Hán Sơn Đức Thanh ngồi thiền nhập định là hơn 4 năm. Hơn 4 năm ngồi thiền không ăn không uống, tổ Đạt Ma mới có bao nhiêu? Mấy năm? 9 năm à? Đức Phật có 49 ngày đúng không? Tổ Đạt Ma là 9 năm diện bích. Những tổ Đạt Ma thì là cái đấy thì 9 năm đó không biết là có thật không, hay là chỉ là sách vở họ ghi lại như thế. Còn ngài Hám Sơn Đức Thanh là 4 năm thiền định là có thật. Hòa Thượng Quảng Khâm á, ở bên Đài Loan ngài cũng viên tịch rồi. Mỗi một lần ngài ngồi thiền thường là 49 ngày. Như Đức Phật luôn. Ít là phải 49 ngày. Còn có những lúc ngài ngồi thiền 3 tháng. Ngồi 3 tháng luôn, không ăn không uống gì. Có một lần ngài Hòa Thượng Quảng Khâm khi mà còn ở bên Trung Quốc đại lục á, ngài còn mới là chú tiểu, mới cạo tóc á, xong thọ giới sa di á, là ngài đi lên núi ngài nhập ngồi thiền nhập định là 3 năm, hơn 3 năm. Lúc khi ngài nhập định á, ngài luộc một cái nồi khoai lang. Bắt đầu luộc nồi khoai lang, bắt đầu ngài vào ngồi thiền. Hơn 3 năm sau có người đi rừng, đi rừng lấy củi, lấy cái dây thì thấy cái dây nó dài quá, cứ thế là theo cái dây nó vào trong hang. Vào đó thì thấy vị thiền sư á, thấy vị sư á vẫn ngồi thiền đó, thì quần áo thì rách tả tơi hết rồi, hơn 3 năm mà y cà sa nó có mốc meo hết rồi, nhưng mà nhìn thấy ngài thì vẫn ngồi nguyên cái vẻ mặt, thì vẫn thấy tươi, nhưng mà có cái nó gầy, nó hóp hết rồi, hóp mềm hóp hết rồi. Thấy như thế cho nên vị này mới chạy xuống núi báo cho các sư ở dưới chùa, ở dưới chân núi, thấy vị sư chân núi như thế. Thế các sư mới lên thì lúc đó thì có một vị pháp sư mới dùng cái khánh, thì cái kiểng thỉnh một hồi kiểng, thì bắt đầu cái vị cái thầy đó, cái Hòa Thượng Quảng Khâm ngày đó ngày mới làm sư bác, ngày mới từ từ mở mắt ra. Lúc đó mọi người mới thấy cái nồi ở cách ở bên cái góc ở bên cạnh cạnh đó, đi ra xem, mở cái nồi ra xem thì nó mốc meo, nó hóa mốc, nó trắng ở trong đó rồi. Khi đó hỏi ra ngày tháng năm thì mới biết là gì. Tính ra mới là hòa thượng nhập thiền, ngồi thiền đã được hơn 3 năm rồi. Chúng ta thấy đây là hòa thượng Quảng Khâm. Còn ở đầu nhà Thanh ấy, có ngài thiền sư còn được hơn 4 năm. Ngài Hám Sơn Đức Thanh còn hơn 4 năm, ngồi thiền nhập định hơn 4 năm. Một lần nhập định đã các vị hơn 4 năm. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta mới thấy rằng có những con người siêu phàm như thế. Có những cái sự việc mà vượt ra khỏi cái tầm kiến văn giác chi, tức là cái sự hiểu biết của con người phàm trần chúng ta như thế. Theo các bác sĩ, các nhà khoa học, họ nói rằng nhìn ăn thì được bao nhiêu ngày, nhìn nước thì được bao nhiêu ngày các quý vị. Nước thì khoảng mấy ngày không uống thì sẽ phải chết. Mấy ngày? Khoảng 7 ngày đúng không? 5 đến 7 ngày nếu không uống nước là sẽ mất nước, cơ thể mất nước và chết. Còn nhìn ăn là có thể 10 đến 15 ngày. Nếu mà có nước uống mà không được ăn thì có thể 10-15 ngày thì sẽ chết. Nhưng chúng ta thấy Hòa Thượng Quảng Khâm 3 năm, hơn 3 năm không ăn không uống. Còn Ngài Hám Sơn Đức Thanh là hơn 4 năm. Còn Hòa Thượng Tuyên Hóa, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân ấy, chúng ta thấy là cái khi mà còn làm sư ba chú tiểu ấy, vừa cạo tóc ra làm chú tiểu xong về thủ tang ở bên mộ mẹ 3 năm để tụng kinh Pháp Hoa và ngồi thiền ấy, 90 ngày ngày cũng không ăn không uống gì. 90 ngày không ăn không uống. Đấy là những cái bậc gọi là siêu phàm đó. Gọi là chư Bồ Tát Thánh Tăng, các ngài vì thương chúng sinh mà thì hiện ra đời tái lai để độ chúng sinh. Còn ở đây chúng ta có ai là bậc đấy không? Cứ thử khoảng độ tầm nửa tháng không ăn xem có chịu được không? 7 ngày không uống xem có vượt qua được không? 5 ngày là bắt đầu là không uống là thân thể nó mất nước, là nó đã trắng mặt, hoa mày trắng mặt rồi. Không chịu được. Cho nên là tốt nhất thì đừng có thử. Phàm phu chúng ta thì khó lắm. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa cũng phải cố gắng để mà niệm Phật, tụng kinh, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính dần dần theo dấu chân của các ngài, của các tổ. Chư Phật Bồ Tát các ngài tu như thế nào thì chúng ta cũng học tu theo dần dần như thế. Tất nhiên á, phát nguyện như là 90 ngày hành pháp ban chu tam muội như Ngài Diệu Liên đó thì khó lắm, rất khó, không phải đơn giản chút nào. Cho nên ở đây mới nói là gì? Thực hành đến cái chỗ gọi là tuyệt đỉnh công phu. Đấy gọi là tuyệt đỉnh công phu đấy các quý vị. Đạt Ma Tổ Sư 9 năm diện bích, Hám Sơn Đức Thanh nhập định hơn 4 năm, Hòa Thượng Quảng Khâm thì cũng hơn 3 năm. Còn Diệu Liên thì 90 ngày thường đứng, không ngồi mà cũng chẳng nằm. Đấy, chúng ta thấy không? Mà trong đời 3 lần như thế. Đấy gọi là thực hành đến cái chỗ là tuyệt đỉnh công phu thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Lúc đó thì thường trụ ở trong gì? Trong tướng hảo hoặc là trong hồng danh của Đức Phật A-di-đà. Thế nên Hòa Thượng Diệu Liên ngài có nguyện này. Ngài nguyện 48 nguyện Đức Phật A-di-đà nguyện như thế nào thì ngài cũng nguyện như thế. Nhưng mà ngài có thêm một cái nguyện nữa là nguyện thứ 49. Đó là nguyện tất cả những thiện nam tín nữ, những chúng sinh ai ai nhìn thấy thân tướng của ngài hoặc là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của ngài, nghe thấy danh hiệu của ngài, thì ngài nguyện đến khi ngài thành Phật, ngài đều độ cho người đó được vãng sinh về thế giới của ngài. Ngài cũng nguyện thành lập một thế giới cũng trang nghiêm thanh tịnh như thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà ngài có nguyện thêm một cái nguyện nữa, đó là 49. Đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện, còn ngài Diệu Liên thì nguyện thêm một nguyện là nguyện 49. Ai nghe thấy ngài, nhìn thấy ngài, nghe thấy danh, thấy tên của ngài đó, nhìn thấy tranh ảnh hoặc là tướng hảo của ngài, ngài nguyện là sau này khi ngài thành Phật đều độ cho người đó được sinh về thế giới thanh tịnh giải thoát của Ngài. Mấy năm trước Thầy có sang bên Đài Loan và có đến cái ngôi chùa của Ngài, đến đỉnh lễ Pháp tướng, Pháp tượng của Ngài. Và cũng các Thầy đó cũng cho rất nhiều những cái quyển sách của Ngài. Ngài cũng viết rất nhiều sách, cũng là một bậc cao tăng, một bậc chân tu của Phật giáo Đài Loan thế kỷ 19 và 20, cuối 19 và đầu 20. Đấy, cũng nói thêm để chúng ta thấy là đấy, đấy gọi là công phu tuyệt đỉnh đấy. Tu tập đến cái chỗ gọi là chân tinh tiến ấy, như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi của Bồ Tát Thường Tinh Tiến, đạt đến cái mức độ tu gọi là ít người có thể thực hành được thì sẽ đạt được niệm Phật Tam Muội. Cho nên chúng ta bây giờ mà tu thì một ngày 24 tiếng đồng hồ, hai lên hai khóa lễ thôi còn lười, lên hai ba khóa lễ thôi còn lười, niệm Phật còn là rau mau mau để cho xuống để ăn là đói lắm rồi. Niệm Phật là mau mau để xuống để trông cháu, để cho vợ chồng nó đi làm, có không? Chắc là có. Niệm Phật nếu mà nghe ở trên tầng thượng, ở dưới thấy nghe con dâu hay con trai con gái hoặc là vợ hoặc chồng ở dưới mà nghe cái mùi gì nó cứ thơm thơm nó bay lên, nước miếng nó cứ ứa ra, bụng nó lại xốn sang lên đấy. Cái niệm Phật lúc đó thì bình thường thì niệm 3 phút mới 5 phút mới được một tràng, lúc đó có khi 1 phút rưỡi 2 phút là một tràng. Làm sao? Vọt ga tăng tốc lên cho nó nhanh để đi xuống để được ăn sáng. Khổ lắm. Giống như ở trong này Hòa Thượng Nhị Tổ chúng ta cũng nói là có một Phật tử cũng phát nguyện mỗi một ngày phải niệm 10 tràng niệm Phật. Thế có một hôm thì có mấy bà bạn đến chơi. À, con dâu thì nấu cơm xong rồi. Bảo mẹ thôi ngừng với nói chuyện với các bạn đi ăn cơm. Cho nên bà bảo là thôi thế các bạn ngồi đây chờ tôi mấy phút. Vì tôi phát nguyện mỗi một ngày phải niệm 10 tràng Phật hiệu rồi. Cho nên thì các bạn ngồi đây đợi tôi tí, tôi lên tí thôi là xong. Thế bà lên bà lễ Phật ba lễ xong bà niệm Phật làm sao cho Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Mấy phút sau hết 10 tràng. Thôi được rồi, đi xuống ăn cơm. Hôm nay thế là cũng xong với cái lời hứa của mình rồi, đi xuống ăn cơm với các bạn. Thế là buôn dơ lê suốt cho đến 9-10 giờ đêm xong. Như vậy cũng là 10 tràng niệm Phật, nhưng mà niệm đây gọi là niệm khoán. Niệm đây là niệm cho gì? Cho xong cho hết cái lời hứa của mình với Phật, với Thầy mà mình đã phát nguyện đi. Đấy, trong cái quyển sách niệm Phật tập yếu nó có nói. Cho nên chúng ta phát nguyện ở đây không phải là giữ cái số là tốt rồi, giữ cái thời khóa cái số là tốt rồi, nhưng làm sao đó cũng phải ở cái chỗ nhất tâm và nhiếp tâm nữa. Chứ không phải là làm cho xong, làm cho hết nợ, trả hết nợ là thôi. Vì Phật có bắt chúng ta phải trả nợ đâu. Chúng ta tu là tu cho cái chính bản thân của mình cơ mà. Cho nên ở trong cái Tam Muội này chúng ta thấy là giải thích thì khó nghe lắm, khó hiểu lắm. Vì nó sâu. Đại đa số các cụ già, các Phật tử mà mới nghe Pháp thì không hiểu cái gì đâu. Cho nên Thầy cũng không có nhắc lại nhiều cái đó. Ở đây tổ nói là gì? Cảnh giới Tam Muội đại để này là linh minh chạm tịch. Ở chỗ gì ạ? Ở cái chỗ gọi là khi chúng ta niệm Phật mà đạt được cái chỗ là tâm thể bừng sáng hoát nhiên đại ngộ, tâm thể bừng sáng chứng vào cảnh giới gọi là vô niệm vô bất niệm. Vô niệm vô bất niệm hay là bất niệm nhi tự niệm á. Vô niệm tức là không niệm. Vô niệm tức là không niệm. Vô bất niệm, hai từ vô bất đi với nhau. Hai từ á, từ vô tức là gì? Là không. Mà bất á cũng là không. Hoặc là chẳng. Thứ bất thường thì là chẳng, thứ vô thường thì là không. Vô niệm tức là không niệm, vô bất niệm tức là chúng ta thấy hai từ phủ định đi với nhau thì nó thành gì? Thành gì? Thành khẳng định. Đó. Hai từ phủ định đi với nhau nó thành gì? Trong chữ Hán đó, hai từ phủ định với nhau nó thành khẳng định. Vô bất tức là gì? Chẳng gì, chẳng gì, chẳng có. Tức là gì? Đều có. Vô bất niệm tức là gì? Chẳng, chỗ nào là chẳng niệm tức là thường niệm. Vô bất niệm tức là thường niệm. Đó. Vô niệm tức là không niệm mà thường đi, mà thường niệm vậy. Đó, đạt được cái cảnh giới đó như là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không á, mấy năm trước có người hỏi ngài rằng á, tại sao mấy năm nay con không thấy ngài lên tụng kinh? Hòa Thượng cười. Hòa Thượng không nói gì. Vì đó lại hỏi tiếp là tại sao mấy năm trước con thấy ngài lúc nào cũng cầm cái cỗ tràng để niệm Phật á, lần tràng. Nhưng mà mấy năm nay con không thấy ngài cầm tràng nữa, có phải là ngài không niệm Phật không? Ngài cũng cười. Xong rồi hỏi rằng á, tại sao mấy năm trước con thấy ngài thường hay niệm Phật, nhưng mấy năm nay con thấy ngài không niệm Phật nữa? Sao ngài mới bảo rằng á, trước mặt tôi thấy cái người đang hỏi tôi ấy là A Di Đà Phật. Ở trước mặt tôi thấy cái bàn á, cái bàn cũng là A Di Đà Phật. Ở trước mặt tôi thấy cái mic cũng là A Di Đà Phật. Vậy thì ông bảo tôi phải thường lễ và thường niệm ở đâu nữa? Đấy chính là gì? Câu trả lời của Hòa Thượng đó chính là gì? Chính là Hòa Thượng đạt được cái trạng thái gọi là niệm Phật tam muội hiện tiền, nơi nơi đều là Phật, thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, thấy tất cả vạn sự vạn vật ở trên thế gian này đều là A Di Đà Phật. Tâm của ngài đã hoàn toàn đạt được đến cái cảnh giới cao tột nhất của pháp tu tịnh độ, đó là gì? Niệm Phật tam muội, chư Phật thường hiện tiền. Cho nên ở đây chúng ta thấy lúc nãy là Hòa Thượng Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta giải thích là đạt được cái cảnh gọi là niệm Phật tam muội thì thường nương vào cảnh giới gì? Hoặc là tướng hảo của Phật, hoặc là hồng danh của Phật. Cho nên ngài mới trả lời là gì? Tôi thấy gì? Thấy ông cũng là A Di Đà Phật. Thấy cái bàn cũng chính là A Di Đà Phật. Thấy cái mic ở chiếc bàn giảng của cụ cũng là gì? A Di Đà Phật. Tức là vạn sự vạn vật đều là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hiện tiền ở trước mặt ngài, ở trong tâm ngài. Chứ cần thì là phải thấy ngài cầm tràng mới là niệm Phật. Cái khi chúng ta còn cầm tràng niệm Phật, tức là chúng ta còn đang ở trong cảnh giới bên ngoài niệm Phật tam muội, mới gọi là niệm Phật thành phiến thôi. Hoặc là đang đạt đến cái trạng thái gì gọi là niệm Phật nhất tâm thôi, chưa phải là niệm Phật tam muội. Vẫn còn lên khóa lễ để tụng kinh đó, gọi là vẫn còn chưa đạt được cái cảnh giới gọi là chư Phật thường hiện tiền. Vạn sự vạn vật đều là A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta mới còn có thời khóa để chế ngự tâm mình, giống như con khỉ mới bắt về nó còn chạy nhảy lung tung thì phải dùng cái dây để làm sao? Để buộc nó vào. Con trâu nó mới tập cho nó đi cày đi bừa, nó chưa nghe theo giật bên trái vặt bên phải họ là dừng lại và đi là tiến, thì chúng ta phải dùng cái dây để xỏ cái mũi nó vào. Đó, thì cái khi chúng ta mới tu còn lập ra thời khóa để công phu, tay cầm cỗ tràng để làm chuối ngọc, để làm phương tiện để bắt cái tâm viên y mã của mình đừng có chạy nhảy ra bên ngoài, đừng có đi buôn dưa lê bán dưa chuột mà gì tốn thời gian, mà phải dành thời gian để gì, để đối trước tam bảo Phật tiền, đối trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, đối trước ban thờ Phật để ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương đúng không? Đó, lập ra thời khóa như thế chính là chúng ta thì chúng ta buộc cái tâm viên ý mã chúng ta vào, chúng ta điều cái con trâu tâm chúng ta vào. Cho nên nhà thiền có cái những cái bức tranh gọi là thập mục nghiêu đồ. Chúng ta có thấy cái bức tranh thập mục nghiêu đồ bây giờ chưa? Tức là người tu thiền đó thường là gì, họ vẽ ra cái bức tranh thập mục nghiêu đồ đó, tức là 10 bức tranh về cái cảnh của đứa trẻ đi chăn trâu, gọi là thập mục nghiêu đồn. Con trâu lúc mới thì nó đầy bùn đất, nó đen, nó lấm bẩn ra. Chăn dần, con trâu nó cứ trắng dần ra. Đâu đến bức tranh thứ 7, thứ 8 gì đó thì con trâu đen nó thì biến thành con trâu gì? Trâu trắng hết. Tức là chỉ cho cái tâm chúng ta trước là tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, tu tập dần dần á, thời khóa công phu lễ Phật niệm Phật sám hối tụng kinh ngồi thiền trì chú bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm lành lãnh giữ vân vân đó, đấy chính là phương pháp gì? Đi chăn cái con trâu tâm của mình. À, với nhà thiền là như thế. À, chăn con trâu tâm rồi làm dần dần á, cho cái con trâu từ bẩn chuyển thành sạch, từ đen chuyển thành trắng, và cho đến thứ 9, thứ 10 một cái, bức tranh thứ 10 một cái gì, cả con trâu và cái người đều mất hết, chỉ còn ở trên trời một cái ánh gì, ánh trăng rằm sáng trưng rực giữa vằng vặc giữa bầu trời ngàn sao mà thôi. Lúc đó có nghĩa chúng ta thì đối với người tu thiền có nghĩa là nhân ngã bỉ tử thiện ác đều hết sạch, chỉ còn lại mỗi cái tâm thanh tịnh sáng suốt gọi là chân tâm nữa mà thôi. Còn như người tu tịnh độ chúng ta thì bao nhiêu nghiệp ác hết sạch, nghiệp thiện thì viên mãn, công đức niệm Phật đó tam muội hiện tiền, A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật, tịnh độ là phương này chính là tịnh độ, vân vân đấy. Cho nên ở đây mới nói là đạt được cái chỗ gọi là vô niệm, vô bất niệm. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài mấy năm trước ngài trả lời một vị tăng hỏi ngài như vậy. Có một người đến hỏi ngài, một vị tăng hỏi ngài như vậy, và ngài trả lời như thế. Còn cái phương pháp gọi là bất niệm mà tự niệm mà quyết định vãng sinh như là mấy sư ở Việt Nam chúng ta mà đi truyền bá mấy năm về trước á, cái đấy là giả. Cái đấy là giả. Xuất phát từ một vị hòa thượng ở bên Mỹ, người Việt của chúng ta. Nhưng sau năm 1975 thì hòa thượng đó trước đó cũng theo cái chế độ đằng trong, tức là theo Việt Nam Cộng hòa. Theo chế độ đằng trong của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm ấy, và sau này là Nguyễn Văn Thiệu theo cái chế độ đằng trong ấy, nói nôm na như thế. Thì khi chế độ đằng trong thua năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, thì họ thua, họ phải Mỹ thì đi về nước, còn những người đó thì họ đi sang bên Mỹ định cư bên đó, và vị hòa thượng đó cũng sang bên đó định cư bên đó. Cách đây mấy năm, vị hòa thượng đó tuyên bố rằng tìm ra một cái phương pháp tu. Phương pháp tu đó gọi là phương pháp tu gọi là tự mình niệm hiện niệm danh hiệu của Phật, ghi vào trong cái đài cassette hoặc cái đài cái băng ghi âm vào, nói nôm na ghi âm, kể cả ghi vào điện thoại cũng được, ghi tiếng của chính mình cũng được, hoặc mình thích nghe tiếng của ai thì bảo họ niệm cho, cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như thế, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Ai thích niệm 6 chữ thì ghi 6 chữ, ai thích niệm 4 chữ thì niệm 4 chữ. Cứ thế nghe, cho cái tai nghe vào, cho tai nghe vào tai 24/24, kể cả đi ngủ cũng đeo tai nghe. Xin lỗi các vị là vào nhà vệ sinh cũng đeo tai nghe. Nghe như thế, bao giờ mà bỏ cái tai nghe ra mà cái tiếng niệm Phật còn vẫn cứ văng vẳng trong tai á, thì đó gọi là đạt được bước đầu, gọi là đạt được bất niệm tự niệm. Và xong rồi nghe thêm mà vài ngày nữa, bỏ ra mà nó vẫn 24/24, cái tiếng niệm nó vẫn cứ A Di Đà Phật ở trong tai á, đó là đạt được gì? Giai đoạn thứ hai của bất niệm tự niệm. Và cứ nghe riết như thế mà không bao giờ nó bị mất đi nữa, thế là đạt được cái giai đoạn cao nhất gọi là niệm Phật tam muội, bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh, để truyền bá cái pháp đó. Và Việt Nam chúng ta có nhiều đồng tu, kể cả những vị tăng ni, không nói Phật tử không đâu, mà có khá nhiều tăng ni cũng ầm ầm lên để chạy theo. Mà đặc biệt là miền Nam có một vị đại đức tiếp thu cái pháp tu của cái vị hòa thượng ở bên Mỹ này, đem về truyền bá ở Việt Nam, đem ra miền Bắc chúng ta truyền bá cách đây khoảng mấy năm, rất là mạnh, đặc biệt là khoảng năm 2014, 15, 16 trong vòng 3 năm đó. Nhiều vị tăng ni, tôi có biết một cái vị ni ở Hải Phòng, có một thầy cùng học với tôi nói rằng vị ni này cũng xuất gia cũng phải đến gần 30 năm. Thế là đi tu khá lâu. Tính đến thời điểm đó là gần 30 năm. Cái vị đại đức ở trong miền Nam ra giảng và mở cái khóa tu bất niệm tự niệm ấy tại chùa nhà sư cô ấy, tại chùa của sư cô. Sư cô ấy mới tu có khóa tu 7 ngày, nhưng cô ấy mới tu có hơn một ngày thôi. Thế là cô bỏ cái tai nghe ra, cô vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật của mình văng vẳng ở trong tai mình. Đi lên quỳ trước đại chúng đang thính pháp đó, nói với cái vị đại đức kia, nói rằng là, cô ấy nói rằng là con tu gần 30 năm nay, không bằng là gì ạ, thầy dạy cho con mới có hơn một ngày. Cho nên khóc rưng rức ra, các Phật tử lại nghe thấy sư trụ trì lên quỳ gối chắp tay nói rằng tu gần 30 năm không bằng một ngày nữa thì lại càng gì, càng tin. Trong khi đó là ở chùa chúng ta đây là cũng ngày đó là cũng đang có khóa tu. Có mấy người thì chắc là cũng mới tu đâu được 1-2-3 ngày trong khóa tu ở đây ấy. Thế là không thấy đâu nữa. Chắc là lúc nghỉ trưa ra gọi điện cho nhau, bảo xuống dưới này nè, sư thầy ở đây tu mà có hơn một ngày đạt được niệm Phật tam muội này, đạt được bất niệm tự niệm này. Còn đi theo ông Thịnh mấy năm rồi vẫn chưa đạt được cái gì. Vẫn chưa đạt được cái gì. Cho nên cứ xong cái ngày đấy thấy vắng vắng dần, vắng dần. Thậm chí là cả những cái Phật tử mà cũng gần gũi tu theo mình 3-4-5 năm rồi cũng thấy vắng. Thế tôi cũng chả biết, chắc nghĩ có việc không về thôi. Hết khóa tu 6-7 ngày sau. Thế là thấy Phật tử đấy, hai mẹ con đi về, nhưng mà chắc là ngại. Mẹ đi trước, con đi sau. Thế vào chào thầy, thầy hỏi là hôm rồi thế thầy thế đến mà lại có việc đi về à? Dạ bảo vâng, nhà con có việc con đi về một tí. Thế thầy bảo thế thôi, có việc thì về, xong việc rồi bảo vâng con xong. Thế là thấy chào mắt trước mắt sau được tí thì cứ thế lanh lảnh đi. Thế là xong rồi cái thì mấy hôm sau tôi lên núi thì thấy ở trên núi. Thế hóa ra là xong là đi lên núi, lên chùa Tản Viên ấy, lên đó để tu thêm. Ở đây đông người không tu được, lên núi tu thêm. Lên đó thì tu và cũng khuyến cho các Phật tử ở trên đó, mấy Phật tử trên đó cũng tu và thậm chí sư cũng tu theo luôn. Đấy, sư ông Hạnh nhà mình cũng tu ấy. Cũng tu theo mấy hôm, cũng tu theo mấy hôm mà cũng đạt được cái đó, cũng nghe cho đài vào, cho cái tiếng niệm Phật rồi ghi vào cái đài á, nhỏ nhỏ cho vào tai nghe vào tai. Thế là cũng đạt được cái đó. Ông Hạnh 2-3 ngày cũng đạt được cái đó. Thế xong thầy mới nghe người ta nói. Nghe nói nhiều về cái đó thầy mới lên mạng thầy xem. Thầy xem thì thấy cái vị, xem hẳn cái vị hòa thượng ở bên Mỹ á, chứ không xem cái vị đại đức ở trong miền Nam đâu. Xem hẳn cái vị hòa thượng ở bên Mỹ mà bảo đạt được bất niệm tự niệm ấy. Thì xem qua khoảng 15 phút thầy bảo hỏng, đây không phải là đạt được cái pháp tu chân chính của Đức Phật, đây là ma, thiên ma, ma vương đấy, thì nó làm cho sai đường lạc lối rồi. Vì vị hòa thượng đó nói rằng tu thiền cũng hơn 30 năm nay tu thiền nhưng không đạt được cái gì cả, cũng tu tịnh độ cũng 5-6 năm chuyên niệm Phật cũng không đạt được cái gì cả. Cho nên một hôm hòa thượng mới suy nghĩ, mới khám phá ra cái pháp tu gọi là ghi âm vào cái đài cassette đó và nghe lại cái tiếng niệm ấy cho vào tai 24/24 đó để thế là đạt được. Hòa thượng mới nói rằng đấy, hòa thượng là người khám phá ra cái đó, còn hơn 30 năm tu thiền không đạt được gì, mấy năm niệm Phật chuyên tu cũng không đạt được gì. Nên khi mà tìm ra cái phương pháp đó thì thấy rất là nhanh, cho nên truyền bá cho mọi người. Và các Phật tử cũng lên phỏng vấn cũng hỏi nhiều. Nhưng trong đó thì xem có một Phật tử nói rằng con bạch hòa thượng, trước đây 3 tháng con đã đạt được bất niệm tự niệm như hòa thượng nói. Nhưng về thì nhà con vì gia đình hoàn cảnh còn phải đi làm, cho nên nhà con đi làm 3 tháng nay con không đến được chùa. Ba tháng trước con đạt được bất điểm từ niệm rồi. Thế con về con đi làm, thì cách đây khoảng độ hơn một tháng, thì tự nhiên con mất, con tự nhiên nó mất, nó không còn đạt được cái cảnh giới như bất niệm từ niệm như hai tháng trước nữa, thì không biết là bây giờ con còn có cơ hội vãng sinh không. Thế Hòa Thượng mới bảo rằng vậy là cái cảnh giới đạt được bất niệm từ niệm của con nó còn ở là cái dạng sơ tâm, cho nên là về phải tiếp tục nghe, tiếp tục nghe, nghe bao giờ mà con không bao giờ mất cái tiếng niệm đó nữa thì mới quyết định vãng sinh. Nghe như vậy tôi thấy là không ổn, tôi lại càng biết chắc là không ổn. Xem thêm một vài cái clip nữa của vị Hòa Thượng đó, thấy là hỏng, không ổn. Và ngay tháng tu sau thì tôi cũng có nói, có tuyên bố là cái đó là cái pháp tu bất niệm từ niệm đó là không phải cái pháp Phật chân chính. Đó là thiên ma, tà ma gì, nó ám nhập vào, nó làm cho gì mê hoặc cái sức tu của các đệ tử của Phật. Nhưng lúc đầu tôi nói cũng nhiều người phản ứng, thậm chí là có một số những Phật tử thân tín là bỏ đạo tràng để ra đi, và nói rằng cái tâm của thầy là gì, là hẹp hòi, ích kỷ, thấy đồng tu á tinh tấn thì phải vui mừng, chứ mà thấy đồng tu tinh tấn tu hành đúng chính pháp mà lại đi bài xích, như vậy là cái tâm của ông thầy Khai Nguyên là tản viên là ích kỷ, cho nên bỏ đi. Tôi cũng chẳng nói, tôi cũng chẳng giải thích. Và kết quả là gì? Một thời gian ngắn sau á, tháng sau hơn tháng sau gì đó, sư ông Hạnh gặp tôi ở ngay chỗ cái góc chùa kia, chùa người đó đang làm dở. Thì thấy tôi giảng, tôi nói ở trên tòa giảng. Thì xong buổi chiều lại đi ngang qua ông Hạnh gặp tôi, mới là bạch thầy, cho con hỏi một câu. Thế bảo ư. Sư ông bảo là bạch thầy, tại sao thầy lại khẳng định là cái pháp tu bất niệm từ niệm mà các thầy đang truyền bây giờ ở Việt Nam đấy là tà đạo? Thế tôi bảo rằng nó là tà thì nó là tà, nó là chính thì nó là chính. Nếu nó là chính thì thầy bảo nó là tà thì cũng không bao nó không trở thành tà được, còn nếu là tà thầy bảo nó là chính thì không bao giờ thành chính được. Thế ông Hạnh ông cứ gạn tôi một câu nữa, thì bạch thầy dựa vào đâu thầy khẳng định là gì? Đó là tà. Thế tôi mới cười, tôi bảo là bác cũng tu cái đó đúng không? Thế là bà, ông gãi đầu gãi tai, ông cười, ông gãi đầu gãi tai, ông bảo vâng. Cách đây khoảng độ hơn một tháng con ở trên tản viên thấy mấy Phật tử nói con cũng thử, mà đúng thật, con 2-3 ngày là con được nghe thấy tiếng niệm Phật, lúc nào ở trong tông tai, trong tâm con lúc nào có tiếng niệm Phật. Tôi cười, tôi bảo rằng bác muốn thử là tà hay là chính nữa. Thì bác lên tụng kinh Bát Nhã, phát nguyện tụng kinh Bát Nhã 7 ngày cho thầy. Nếu mà sau 7 ngày bác tụng kinh Bát Nhã, bác khấn nguyện với chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ á, là nếu mà đây á là chính pháp thì nguyện nó cho gì? Cho con không bị mất cái tiếng niệm Phật văng vẳng ở trong tai và trong tâm con này. Còn đây là tà pháp thì nguyện chư Phật Bồ Tát là để gia trì tiêu trừ cái nghiệp chướng của con, để cho con thì được thanh tịnh bình thường trở lại để tu tập. Thì nguyện cho thì cái tiếng niệm Phật văng vẳng ở trong tai trong tâm con mất đi nếu đây là tà pháp. Tôi bảo ông Hạnh như thế. Ông Hạnh ông cũng nghe theo tôi, ông lên ông tu. Tu đến ngày thứ hai, thứ ba gì đó, ông xuống, ông xuống tận phòng tôi, ông gặp tôi, gõ cửa gặp tôi, ông bảo là bạch thầy, sám hối thầy, con biết con sai, đi sai đường. Và đến ngày thứ hai thứ ba tự nhiên là mất sạch, chẳng còn cái gì nữa. Đó. Trong cái ngày ông Hạnh bảo không còn cái gì nữa đó thì ở trên đã tản viên, đến chiều tối lại thì có cái bà vãi, bà cụ bà tu cái pháp này đó, bà bảo được, cũng được rồi, tôi biết nhưng mà tôi không nói thẳng. À, tôi biết bà cụ này trốn bỏ đạo tràng nhà mình, đang ở chùa nhưng mà bỏ trốn đi xuống Hải Phòng để tu mấy ngày đó, nhưng mà tôi không nói. Tôi biết về chào tôi thì tôi cũng coi như tôi không biết, nhưng tôi biết nhưng mà coi như không biết để đỡ người ta ngại. Người ta lên núi, người ta tu, người ta truyền ở trên đó cho một vài Phật tử Thậm chí đây sư ông Hạnh cũng nghe theo người ta tu trên đó. Tôi biết nhưng mà không nói. Xong rồi đến chiều lại để tự xuống quỳ xin khai, bảo là tôi thầy khai thị cho con, không biết con tu như thế nào. Thì lúc đó tôi hỏi làm sao tôi mới khai ra, là bạch thầy là tháng trước là con trốn thầy, con đi xuống ngoài phòng con tu cái niệm bất niệm tự niệm một tuần. Xong rồi con về con lên tản viên con tu. Thì con lúc nào trong tay con cũng đạt được cái pháp ấy rồi. Nhưng mà cái khi bắt đầu chuẩn bị xuống đây chiều chiều lại thì tự nhiên là trời nó tối mưa. Nó kéo một cơn mưa to đến, thế là sấm sét. Nó đánh oành một cái thì con giật mình một cái, thế là con bị ù tai, thế là không nghe thấy tiếng gì nữa. Không nghe thấy tiếng niệm Phật nữa. Không biết như vậy là con tu sai hay là tu đúng. Đấy. Niệm Phật bất niệm tự niệm á. Tiếng sét nó nổ có một cái mà đã mất rồi, thế thì làm sao mà gọi là bất niệm tự niệm. Còn ở đây này, tổ nói là gì? Là vô niệm á, vô bất niệm. Tức là không niệm mà tự niệm. Vô niệm tức là không niệm, vô bất niệm tức là mà tự niệm. Ở đây là phải tu để cái đạt gọi là tuyệt đỉnh công phu. Như là gì ạ? Ấn Quang Đại Sư là chúng ta biết là Ấn Quang Đại Sư là cũng 12 năm không có giao du với ai, chỉ có niệm Phật thôi. Huệ Viễn Đại Sư là sơ tổ tỉnh Độ Tông Trung Hoa, hơn 30 năm chưa hề xuống núi, thì ở trên núi thì niệm Phật thôi. Đấy gọi là tuyệt đỉnh công phu. Diệu Liên á, thánh nhân á, thì 3 lần mỗi lần 90 ngày hành pháp ban chu tam muội. Còn ngài Hòa thượng Quảng Khâm á, thường nhập ngồi thiền á, để niệm Phật tam muội á, thường là 49 ngày trở lên. Mỗi lần mà ngài vào thất là thường 49 ngày trở lên. Đấy gọi là tu hành gọi là tuyệt đỉnh công phu như thế. Còn chúng ta thì nghe cho cái đài vào tai nghe 24/24. Mấy ngày sau thế là tự bỏ cái đài ra mà bảo vẫn nghe thấy tiếng Phật văng vẳng trong tai, và đây gọi là đạt được bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh. Sai lầm quá lớn. Cho nên chúng ta cũng cần, người niệm Phật cũng cần phải học, cần phải nghe pháp, cần phải gần những bậc thiện tri thức có cái sự hiểu biết rộng lớn về các pháp môn tu để họ khai thị cho mình không có nhầm đường lạc lối. Đấy chính ở trong nhà Phật chúng ta là nhầm đường lạc lối. Có phải là tà ma ngoại đạo bên ngoài nó vào nó lôi kéo chúng ta đâu, mà chính trong đạo luôn, hòa thượng luôn. Đã xuất phát là cái vào hòa thượng bên Mỹ, xong đến là cái vị đại đức ở miền Nam sang đó để cầu pháp và truyền rộng khắp ở Việt Nam. Một thời gian ở dưới chùa ngoài cũng tu theo cái pháp này đấy. Xong này bây giờ mới bỏ, bây giờ thì bỏ rồi. Mấy năm trước dưới chùa ngoài của thầy Chiến cũng tu theo pháp này. Tôi biết. Ở dưới chùa Hương Lan của sư thầy gì ở dưới chùa Lan dưới Trưng Mỹ một thời gian cũng tu theo cái pháp này. Nhưng xong rồi thì cũng bỏ rồi, bây giờ cũng bỏ rồi. Giờ chỉ quay về niệm Phật nữa thôi, bỏ rồi. Còn lần trước là thi nhau tu như thế. Đã khổ lắm. Có cái tâm tu, nhưng mà không có đủ trí tuệ để mà thẩm định đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, thì cũng nguy hiểm, rất nguy hiểm các quý vị. Cho nên niệm Phật tam muội, đây thầy giải thích về niệm Phật tam muội để cho chúng ta thấy không phải là do cứ tu làng nhàng như thế mà được. Các quý vị cứ thử nghe mà xem. Các vị chửi một cái câu chửi, ghi vào âm vào xong rồi cho vào tai nghe đài y như thế. Mấy ngày sau á, các vị bỏ cái mic ra, nó bỏ cái tai nghe cho nó chửi mình suốt ngày như thế. Đâu có phải. Nó cái gì nó vào tai nhiều lần quen, nó thành quen nghe, và tiềm thức chúng ta nó quen nghe. Đâu đấy phải do công đức tu tập mà sinh tam muội đâu. Do chính định tụ mà sinh tam muội đâu. Do tội diệt phúc sinh mà đạt được tam muội đâu, không phải. Các vị thay vào câu A Di Đà Phật, thay vào các câu chửi, câu nguyền rủa thì nghe hoài một thời gian nó như thế. Ví dụ chúng ta nghe một bài hát, nghe hoài, nghe nhiều thì nó thành gì ạ? Thành quen mà chúng ta thuộc gì? Thuộc bài hát đấy. Và thậm chí chúng ta lúc nào cũng nhớ cái câu hát đấy, bài hát đấy văng vẳng tai, và thậm chí là nghêu ngao bài hát đó suốt ngày. Các vị cứ thử mà xem. Đó. Giống như đường đi chúng ta thì đường đi đường đất đường rừng cây chúng ta đi giống đi nhiều nó sẽ thành đường gì, thành đường mòn đó. Nhưng quan trọng là cái đích của nó đến là ở chỗ nào đó. Quan trọng cái đường mòn đấy nó dẫn đến cái ngôi nhà, cái ngôi nhà đó cái đích nó là gì? Ngôi nhà đó là ngôi nhà ma hay là ngôi nhà đó là nhà có kẻ ác hay ngôi nhà đó là ngôi nhà có Phật Bồ Tát ở trong đó, quan trọng ở cái chỗ đấy đó. Cũng là đích đến, nhưng đích đến là ngôi nhà ma, ngôi nhà của những kẻ ác hoặc ngôi nhà của chư Phật Bồ Tát và Thánh Tăng ở trong đó. Đấy, đấy là cái điều quan trọng. Cho nên ở đây mới nói là cái pháp gọi là vô niệm, vô bất niệm ở đây đạt được cái cảnh giới này là phải do cái sức tu hành tinh tiến, do trì trai giữ giới, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, nhất tâm trì chú ngồi thiền tụng kinh niệm Phật mà sinh ra. Thì đó mới là pháp chân thật của cửa Phật chúng ta. Cho nên đây mới nói là cảnh ấy gì? Như hư. Cảnh đó như hư không mây tan, trời xanh một vẻ. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật. Chúng ta không? Đấy. Cảnh giới ấy như hư không mây tan. Tức là như trên bầu hư không mà mây gì, mây đen nó tan hết, nó chỉ còn là hiện ra một cái bầu trời xanh trong rộng lớn, mênh mông vô cùng vô tận á. Đấy, tâm thể của người đạt được cái niệm Phật Tam Muội nó như thế. Còn tâm chúng ta bây giờ có như không mênh mông vô cùng vô tận không? Ôi giờ người ta chửi cho một tí, người ta chửi một câu thôi á. Dối thế nào? Vì sao mà dối? Các bạn tưởng ta biết vì sao mình dối không? Vì mình còn cái gì ạ? Cái ngã nó to, cho nên mới dối. Còn chư Phật Bồ Tát á, không còn cái ngã nữa, cho nên có chửi, có đánh, có mắng các ngài. Các ngài có dối không? Không. Cho nên trong cái kinh A Hàm ngài nói thì một vị Bà La Môn chửi ngài từ sáng trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối. Thế cuối cùng ngài có nói một câu này, Bà La Môn. Ví như là có người á, mang cỗ đến cho ông, nhưng mà ông đã gì, ông đã ăn no rồi thì ông còn nhận không? Bà La Môn bảo không. Vậy tương tự như thế, ông á, chửi Như Lai, Như Lai không còn phiền não, không còn chấp trược, không còn nhân ngã bỉ thử nữa, không còn cái tâm vọng động, không còn cái tâm giận hờn hơn thua nữa, cho nên tất cả những lời chửi mắng của ông từ sáng cho đến giờ á, Như Lai đâu có nhận. Rồi Đức Phật nói nữa này, Bà La Môn, ví như kẻ ngu ngửa mặt lên trời chửi trời và nói rằng ta khinh ngươi và nhổ nước bọt lên trời. Vậy thì cái nước bọt đó có làm bẩn trời không? Bà La Môn bảo thưa không. Đức Phật bảo vì sao? Vì bảo Bà La Môn bảo vì trời quá cao, nếu có nhổ mặt lên trời thì nó chỉ lên được mấy thước, xong nước bọt đấy là gì, lại rơi vào đâu? Đức Phật hỏi như thế. Bà La Môn bảo tất nhiên lại rơi vào chính mặt của cái người nhổ nước, ngẩng mặt ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt kia thôi. Đức Phật bảo tương tự như thế, đối với kẻ ngu quản tham sân si thì tất cả những hành nghiệp của họ tạo tác đều quay lại hại chính bản thân mình như thế. Còn đối với Như Lai thanh tịnh bất động trước cái mọi hoàn cảnh giống như bầu trời trong xanh cao vút kia vậy, Bà La Môn ngay đó mới ngộ ra, à hóa ra mình tự chửi mình tự nghe, Phật đâu có nghe. Mình tự khởi tham sân si thì mình tự chuốc lấy phiền não, Phật đâu đi, đâu có phiền não đó. Chúng ta thấy, cho nên ở đây mới nói rằng đấy, bất niệm bất từ niệm giống như là cái cảnh mà như hư không mây tan, trời xanh một vẻ, hiện ra gì, hiện ra mênh mông rộng lớn ở ngoài hư không vậy. Cho nên ở đây mới nói là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Đạt được cảnh giới niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Tức là trong tâm lúc nào có Phật rồi, trước mắt lúc nào cũng có Phật rồi. Cho nên đấy gọi là gì? Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Niệm nhưng mà không chấp. Còn chúng ta niệm thì vẫn còn chấp. Còn chấp không? Còn chấp. Chúng ta vẫn niệm Phật, vẫn còn chấp là hôm nay con niệm Phật được gì? Được mấy nghìn câu, được mấy trăm hạt, mấy trăm tràng, vân vân. vẫn chấp. Cho nên đến lúc dọn cơm lên, ăn cơm là nhìn là hôm nay mình là người niệm Phật nhiều, được nhiều như thế, đáng lẽ ra là nhà chùa hôm nay phải cho ăn ngon hơn. Vì mình sao ạ? Vì hôm nay mình tu được gì? Nhiều hơn. Cho nên đáng lẽ hôm nay các thầy phải cho ăn ngon hơn, mà trong bát cơm chỉ có mấy hạt lạc, mấy cái cọng rau muống luộc thế này. Còn không bằng hôm qua nữa. Hôm qua mình tu ít mà lại được ăn nhiều hơn. Nay tu nhiều hơn mà trong cái đĩa cơm mà chả có cái gì thế này. Nhân quả Đức Phật nói hình như sai sai thế nào ấy. Đức Phật nói cho nhân quả sai sai. Hôm qua mình tu ít mà lại được âu cơm đầy, được hộp cơm đầy, được nhiều thức ăn. Hôm nay mình niệm Phật rõ là tinh tiến, rõ là được nhiều. Chăm chú nghe Pháp, chăm chú tu hành. Tại sao hôm nay lại đưa cho mình cái suất cơm mà gì? Cơm thì có một tẹo tèo teo, như là một đứa trẻ con này ăn, không biết có no không. Bắt đầu thì vọng tưởng nó bời bời, nó khởi lên. Đấy gọi là niệm Phật còn sự. Còn cái tâm phân gì? Phân biệt. Cái tâm gì? Chấp trước. Vì sao? Vì còn cống cao ngã mạn vậy. Đó. Cho nên còn đây gọi là niệm đạt đến bất niệm từ niệm, nó khác. Ở đây gọi là thấy biết, không thấy biết mới là sự gì? Niệm đến chỗ gọi là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật. Đấy. Đạt được cái cảnh giới ạ. Không thấy biết mới là cái sự thấy biết chân thật. Không đơn giản các quý vị. Trạng thái tâm chúng ta đạt được cái cảnh giới đó thì không đơn giản một chút nào. Có lúc thì có thấy biết tức là gì? Theo trần cảnh. Nếu còn thấy biết phân biệt tức là còn theo chạy theo cái trần cảnh bên ngoài. Còn thấy là cái gì? Chén cái cốc nước canh của mình chả có tí rau nào. Cốc nước canh của mấy người bên cạnh cốc nào không có rau. Hay là các sư hôm nay, hay là cái người đi chia nó ghét mình sao, nó lại cho mình cốc chả có tí rau nào. Đấy là còn phân gì ấy? Phân biệt. Phiền não khởi lên. À hôm nay này, cái bà kia nay đi chia canh. À hôm qua mình nói nó vài câu chắc là nay nó thù mình, nên cho mình cái chén canh chả có tí rau nào. Đấy là gì? Phân biệt. Mà thực tế là không có cái chuyện đó. Người ta đi chia là gì? Người ta vô tư tự nhiên đến, nó gặp mình thôi. Nhưng do cái tâm phân biệt mình suy nghĩ, mình tư duy, mình tự nghĩ ra. Đó là cái tâm phân biệt do chấp trước ngã mạn cống cao mà sinh ra. Tâm của chúng sinh phàm phu chúng ta là hay như thế, thường như thế. Khác với tâm của Phật Bồ Tát là như vậy đấy. Đó. Cho nên ở đây mới nói là cảnh giới niệm Phật tam muội á thì không có sự phân biệt thiện ác, trắng đen, hơn thua, vân vân. Mà chỉ có gì ở trong cái trạng thái tâm gọi là tĩnh lặng, gọi là tịch. Tịch tức là vắng lặng, vắng bặt đi tịch như thường chiếu. Chiếu ở đây tức là thường biết. Tuy là vắng lặng thường tịch tịnh nhưng mà là biết tất cả. Chiếu như là thường tịch. Tuy biết tất cả nhưng mà thường thì yên lặng, không có bô bô ra ngoài mồm như tôi này đâu. Vì sao mà tôi phải bô bô? Tôi không bô bô làm sao các vị biết được, nghe được đúng không? Khổ lắm. Mà cái người bô bô thì thường là chả được cái gì cả. Các Phật tử chúng ta ngồi dưới là được hết. Thôi quý hóa. Vỗ tay. Các Phật tử được hết là quý hóa rồi gì nữa. Đáng lẽ lúc đấy mà các Phật tử được hết là phải tự vỗ tay, để bảo thầy vỗ tay, vỗ tay, nói làm gì. Chưa tinh, chưa nhanh, chưa nhạy bén. Đấy, tổ nói là gì? Nói là cảnh giới tam muội đại để là như thế đấy. Khó tả nên lời. Thế dùng một lời nói mà diễn tả thì không thể tả được. Nhưng đây chúng tôi nói là để dùng phương tiện mà để giải thích cho chúng ta phần nào mường tượng ra mà thôi. Phần nào mà gọi là thấy nó một cách gọi là lờ mờ, hoặc biết nó một cách là lúc mờ lúc tỏ, không rõ mà thôi. Duy chứng mới biết được. Tức là ai mà chứng được cái cảnh giới niệm Phật tam muội này, người đó mới biết được một cách chân thực. Giống như người đói, thì ăn tự mình biết no nó như thế nào, người khác được uống thì tự mình biết đã khát ra làm sao. Niệm Phật Tam Muội vẫn là một thể, nhưng để đi vào định cảnh ấy, người xưa đã căn cứ vào theo kinh, y nơi ý nghĩa và oai nghi hành trì mà chia thành bốn môn như sau. Tức là đây tổ chia ra bốn môn Tam Muội. Môn thứ nhất gọi là Bát Chu Tam Muội. Bát Chu có nghĩa là Phật lập. Từ Bát Chu có nghĩa là Phật lập. Chữ lập có nghĩa là đứng. Phật lập có nghĩa là Phật gì? Phật gì? Phật đứng. Hành trì môn Tam Muội này có ba oai lực phù trợ, như là oai lực của Phật, oai lực của Pháp Tam Muội và oai lực công đức của người tu. Tức là người tu theo cái pháp Bát Chu Tam Muội hay là Ban Chu Tam Muội này thì có ba oai lực. Một là oai lực của chư Phật đã thường gia trì cho. Hai là oai lực của Pháp Tam Muội này khiến cho tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư chẳng thể phá hoại được cái sức tu của hành giả, hành trì theo pháp tu này. Ba là gì? Cái công đức của người này là rất là lớn. Công đức oai lực của cái người tu này cũng rất là lớn. Các yêu tinh quỷ mị chẳng thể phá hoại được đạo tâm của vị này. Đó. Khi Phật hành, khi thực hành á, tức là khi tu pháp Ban Chu Tam Muội này á, phải lấy 90 ngày là một định kỳ. Chúng ta thấy 90 ngày. Cho nên Hòa Thượng Diệu Liên lấy 90 ngày là một định kỳ là như thế. Trong thời gian ấy, ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi và thường tưởng đến Đức Phật A Di Đà. Hiện thân đứng trên đỉnh mình, hiện thân đứng như đỉnh mình, tức là đứng lên đỉnh đầu của mình á. Đấy, thường đứng, không ngồi mà cũng chẳng nằm, mà cũng chẳng ngủ luôn. Và thường lễ Phật họ đi kinh hành và quán chiếu là gì? Đức Phật A Di Đà hiện thân phóng quang đứng ở trên trên đỉnh đầu của mình. Đó. Ngài đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đây là quán, gọi là quán tưởng Đức Phật A Di Đà đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp hiện thân đứng ở trên đỉnh đầu của mình. Hay miệng thường niệm danh hiệu của Phật, tâm thường tưởng Phật không để cho bị xen tạp. Nếu mà không quán tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân tướng trang nghiêm ở trên đầu mình á, đỉnh đầu, đứng trên đỉnh đầu mình á, thì thường là gì? Niệm Phật, tức là trụ vào danh hiệu của Phật, lúc này trụ vào tướng của Phật, trụ vào hào tướng của Phật và pháp thân của Phật. Bây giờ nếu không thì trụ vào gì? Vào danh hiệu của Phật, vào tên danh hiệu của Đức Phật, và mình thường gì? Thường niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó, vân vân. Đó. Thế như thế, khi công thành, thực hành thành công á, thì trong Tam Muội này, hành giả thường thấy Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trên, đứng ở trước mình á, khuyến tấn khen ngợi. Tức là khi mà tu theo cái pháp á, Ban Chu Tam Muội này á, thì thành công á, thì thấy là Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra trước mắt mình để mà khuyến tấn, để mà thuyết pháp, để mà thọ ký cho gì? Cho mình. Pháp Bát Chu cũng gọi là gì? Cũng gọi là thường hành đạo. Đây là giải thích thêm về cái chữ Bát Chu Tam Muội. Bát Chu lúc nãy gọi là Phật lập, bây giờ chữ Bát Chu cũng còn gọi thêm là thường hành đạo, dịch thêm là thường hành đạo. Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu của Phật. Ba nghiệp hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ có bậc thượng thượng căn mới kham tu chỉ được. Hạng trung hạ căn như chúng ta tinh lực, sức lực yếu kém, tinh thần cũng yếu kém, cho nên không thể thực hành nổi. Các cụ nói như thế không biết có đúng không? Chắc là đúng, chắc chắn là đúng. Nếu các ai còn nghi ngờ, hòa thượng nghi ngờ đệ nhị tổ ngài nói sai, các vị cứ sau ngày hôm nay ra về, các các vị cứ phát nguyện lên trên tầng thượng, đóng cửa lại, bảo con cái một ngày á cứ đến giờ ngọ bê cho tao một bát cơm, một bát canh để ngoài cửa, ngoài hè để đấy cho tao, lúc nào tao đói tao ra tao ăn kệ tao. Thế là đóng cửa vào đó phát nguyện 90 ngày thực hành pháp bát chu tâm muội, thường đứng thường ngồi, thường đứng thường đi, không nằm không ngồi, và thường niệm Phật. Thôi chỉ cần yêu cầu thường niệm Phật thôi, thử xem. Thôi chả cần 90 ngày, 9 ngày thôi. 9 ngày thôi cũng được. Phát nguyện 9 ngày, ăn một bữa. Bảo con cháu, bảo người thân và bưng cho tao bát cơm để trước cửa, khóa trái phòng bên trong, chốt cửa bên trong lại. Và cả đêm 24 tiếng đồng hồ chỉ có mỗi dành ăn một bữa như vậy, ăn một bữa thôi nha, không có ăn ba bữa đâu. Ăn ba bữa thì là ăn phi thời, trong cái lúc đó thì tu cũng không được. Thế nên ăn một bữa giống như Phật, chứ Phật Bồ Tát và các vị nhập thất. Ngày xưa thầy nhập thất cũng chỉ ăn một bữa thôi. Ăn một bữa như thế. Cái giờ ăn cũng đứng mà ăn. Ăn xong một cái là đi luôn. Hoặc là đứng chiêm ngưỡng Phật. Vân vân, 9 ngày như thế. Làm được không? 9 ngày có làm được không? 90 ngày có thể không làm được, nhưng 9 ngày làm được không? Làm được không? Sao là không? Cái đó thử đâu mà biết. Chứ nó thử mà nó đã không rồi thì làm thế nào? Hả? Đã thử đâu, vẫn tất cả đang ngồi đây mà đã ai thử đâu, biết cứ về thử xem đấy chứ. Biết đâu có người lại được 9 ngày thì sao? Ở đây nhiều Phật tử tinh tiến lắm. Cứ thử xem. Thường đứng không đi, thường đứng không ngồi, không nằm. Hết lễ Phật xong lại đứng kia kinh hành ở trong cái tầng thượng nhà mình nhé, trên cái phòng thờ nhà mình nhé, cứ thử đi. Các bậc đại sĩ thì 90 ngày, chúng ta 9 ngày, tôi nghĩ rằng việc 9 ngày là quá hẳn 7 ngày. Trong kinh A Di Đà ngoài niệm Phật nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thất nhược. Tức là niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cho đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn, chắc chắn người đó sẽ được vãng sinh. Nay chúng ta hơn hẳn cả 2 ngày là 9 ngày gì nữa. Chắc chắn có một tâm vé vãng sinh. Có ai thử không? Có ai phát nguyện không? Có ai phát nguyện nó giơ tay xem nào. Xóm bên này có không? Xóm bên này có không? Ôi thôi có 9 ngày thôi mà, có phải 90 ngày đâu mà lo. Thế phát nguyện đi. Có ai trong đây tinh tiến không, phát nguyện đi để sau này được thầy học. Sau này thầy học theo, thầy làm theo. Không có à? Khó à? Khó. Chúng ta cứ thử nghĩ xem, khi sau này mà không may mà mất đi, mà chúng ta do cái tiền nghiệp và nghiệp đời nay kiếp này á nhỉ, trả chưa hết mà chúng ta vào trong A Tỳ địa ngục thì làm sao nhỉ? Nghiêu đầu ngục tốt đấy thì nó lấy cái đĩa dinh ba cái búa nó đập cả bộp một cái như chúng ta đập đầu con cá mà. Hoặc là nó cầm cái dĩa dài mà nó châm, nó chọc vào cái cổ họng chúng ta, chọc một cái như là chúng ta đi giết lợn mổ trâu mà chọc giết lợn mổ trâu á. Hoặc nó cầm cái gì, cái dao bén mà to đùng ra nó mổ xoạc một cái từ trên xuống giống như ta mổ bụng con cá mà. Làm sao? Mổ xong rồi chết đi thì trong kinh nói là gì? Cơn gió thảo phong thổi tới lại sống lại, lại cứ như thế một ngày một đêm không biết bao nhiêu lần như thế. Chúng ta nghĩ với 9 ngày chúng ta thường đứng xem cái ngày cái nào khổ hơn. Các Phật tử, cái nào khổ hơn? Trong A Tỳ địa ngục khổ hơn hay là 9 ngày đóng cửa hành trì pháp ban chu tâm muội khổ hơn? Cái nào? Đương nhiên là hành trì khổ tâm ban chu tâm muội khổ hơn, đúng không? Có phải không? Hay là A Tỳ địa ngục khổ hơn? Ấy đấy. Địa ngục không có cửa mà chúng sinh cứ thi nhau vào. Địa ngục đóng cửa mà chúng sinh cứ thi nhau vào. Thiên đường cực lạc thì lối rộng thanh thang mà chẳng ai thì bước tới. Khổ thân. Đấy. đời nó là thế. Thôi biết làm thế nào được, động viên mà chả ai thử thì biết làm thế nào được. Chưa thử đã bảo không làm được rồi, thế thì làm thế nào? Thế một ngày có được không? Phải bỏ 10 ngày, 9 ngày, 1 ngày có được không? Một ngày được không? Một ngày được cái gì? Thế được rồi, ngay sau hôm nay về trước khi đi đi Lào Cai, đi hội thảo thế đây này, ngay ngày hôm nay về, mai về phát nguyện đóng cửa một ngày, ăn mỗi bữa trưa thôi, một ngày thường đi kinh hành, thường lễ Phật, ăn mỗi bữa trưa thôi, từ lúc sáng, từ lúc mặt trời mọc, từ lúc tôi thôi cứ cho là từ 7 giờ sáng đi, từ 7 giờ sáng cho đến khoảng 6 giờ tối, thường đứng lễ Phật và đi kinh hành, đem công đức đó hồi hướng cho cái cơn bão tối nay, như tối nay đổ vào đất liền hay sao ấy, hay là đổ rồi, hình như tối nay, chiều tối nay vào đất liền chúng ta lớn lắm. Thầy thì chịu, thầy thì bó tay rồi, vì nghiệp của chúng sinh bó tay rồi. Cơn bão trước có thể cầu nguyện được, nhưng cơn bão này thì hôm qua thầy nói rồi, hôm kia thầy nói rồi, có thể giảm một chút xíu thôi, chứ thầy thì bó tay. Nhưng biết đâu các Phật tử chúng ta phát nguyện tối nay về, ô thực, tối nay là đến mất rồi còn đâu nữa. mai mới phát nguyện hành trì thì thôi xong, mất rồi nó đi sang thành áp thiếp nhiệt đới, sang Campuchia mất rồi, sang Lào, Campuchia mất rồi, hết rồi. Thôi, chỉ bằng ngay bây giờ chúng ta nhiếp tâm, tí nữa tụng kinh cũng hồi hướng cầu nguyện cho nó giảm nhẹ cái sự thiệt hại nhân mạng cũng như các mạng của các chúng sinh đến cái mức thấp nhất thôi. Bây giờ chỉ dám hồi hướng cầu nguyện thế thôi. Đây là cái nghiệp khó lắm. Thầy thì bó tay rồi, còn nương vào sức của đại chúng nữa thôi, xem như thế nào được, thế nào quý từng ấy. Đấy là nói về, lúc nãy là nói về niệm Phật ở Ban Chu Tam Muội. Pháp thứ nhất, pháp thứ hai gọi là Nhất Hạnh Tam Muội. Cái pháp Tam Muội thứ hai mà tổ nói ra đây là Nhất Hạnh Tam Muội. Thế nào gọi là Nhất Hạnh Tam Muội? Nhất hạnh có nghĩa là chuyên nhất về một hạnh, tức là làm chuyên nhất về một hạnh gọi là Nhất Hạnh Tam Muội. Khi tu môn Tam Muội này, hành giả thường ngồi và chỉ chuyên nhất quán tưởng hoặc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đấy, đối lại với cái lúc này là thường đứng, bây giờ là thường ngồi. Nào, nếu ai mà lúc nãy không muốn đứng thì phải thường ngồi cũng được. Phát nguyện ngồi từ 4 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa, cho đứng dậy ăn cơm một tí. Ăn xong một cái là 12 giờ lại ngồi cho đến khoảng độ 9-10 giờ tối là được rồi. Ngồi được không? Ngồi mấy tiếng thế có được không? Hả? Được hả? À thì thôi cho ngồi. Ai phát nguyện, không phát nguyện đứng thì phát nguyện ngồi cũng được. Phát nguyện hành gọi là Nhất Hạnh Tam Muội này chỉ có niệm Phật thôi, ngồi niệm Phật thôi. Ngồi từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, ngồi niệm Phật thôi. Được nhá. Phát nguyện ngồi như thế, thỉnh thoảng tu một hôm như thế thử xem. Chỉ có ngồi niệm Phật. Hoặc là quán tưởng. Quán tưởng tức là nhìn vào cái thân tướng hình tượng của Đức Phật đó, chúng ta quán tưởng. Lại tuy chỉ tu một hạnh mà được dung thông tròn đủ tất cả muôn hạnh, nên Nhất Hạnh cũng gọi là Viên Hạnh. Tức là người tổ nói là tu theo một hạnh này, khi đạt được niệm Phật Tam Muội thì mọi hạnh khác cũng tự nhiên đầy đủ. Đạt được môn Tam Muội này thì tất cả các môn Tam Muội khác cũng đều hiện tiền. Đó. Cho nên giống như mắt sáng, mở mắt ra thấy thì tất cả vạn vật trước mắt chúng ta đều nhận biết được nó. Còn người mà mắt ra mù á, thì làm sao mà nhận biết được hết. Pháp, từ Pháp Tam Muội này cho đến hai môn sau, ba hạng căn cơ đều có thể tu tập. Có cái Pháp hành, Nhất Hạnh Tam Muội này thì chúng ta đều có thể tu được. Tức là cứ ngồi để gì ạ, quán tưởng hoặc ngồi để niệm Phật. Thôi thì chẳng được, suốt từ 4 giờ đến 9 giờ thì từ 4 giờ cho đến 6 giờ. Xong rồi ăn sáng tí, xong rồi từ nghỉ ngơi tí, hoặc là từ 7 giờ cho đến 9 giờ. Hoặc là cho đến 11 giờ là một lèo như thế, tụng kinh và niệm Phật một lèo như thế. Ăn xong một cái là nghỉ ngơi tí, xong rồi từ 1 rưỡi 2 giờ cho đến 4 giờ. 4 giờ nghỉ ngơi tắm rửa tí xong vào lại lại một khóa nữa, khoảng từ 7 giờ cho đến khoảng 9 10 giờ đêm. Thế là đi ngủ cũng được rồi, thế là công đức cũng gì, cũng vô lượng rồi. Tuy là chưa đạt được cái đến cái chỗ cao nhất, đó là đạt được cái nhất hành tam muội này, nhưng mà tinh tiến như vậy cũng là tốt rồi. Chư Phật mười phương cũng hoan hỷ tán dương khen ngợi, Đức Từ Phụ A Di Đà cũng chấm chúng ta vào cái danh sách là gì ạ? Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn là vãng ngày nào đó thì tùy theo Đức Phật để cho chúng ta hết cái dương thọ thì chúng ta mới gì, mới đi thì cũng được vậy. Đấy pháp gọi là nhất hạnh tam muội, tức là chuyên tu một môn niệm Phật, cũng không tụng kinh nữa. Đấy, đến cái hạnh này không tụng kinh nữa, chỉ có niệm Phật thôi. Cho nên có một số Phật tử đến hỏi thầy, bạch thầy, 3 năm nay con không tụng kinh mà con chuyên niệm Phật có được không? Thế tôi hỏi là ngày xưa đã tụng kinh chưa? Bảo ngày xưa con có tụng kinh rồi, cũng học giáo lý rồi, nhưng bây giờ con nó chỉ muốn chuyên niệm Phật đó, để cầu vãng sinh thôi, không cầu gì khác nữa. Tôi bảo được, nếu thế thì được. Nếu mà chưa học giáo lý, chưa tụng kinh bao giờ mà bây giờ chỉ vào niệm Phật không á, thì cũng chưa chắc là đúng đường, có thể lạc lối bất cứ lúc nào. Nhưng trước đã học giáo lý, hiểu những giáo lý cơ bản của Đức Phật rồi, đó là nhân quả, đó là cuộc đời Đức Phật, đó là về những giáo lý cơ bản như tứ niệm xứ, tứ chính cần vân vân rồi, bát chính đạo vân vân rồi, thì không sợ gì nữa. Cũng đã thường đã tụng kinh á, chỉ chú nhiều năm rồi, tức là có cái nền tảng giáo lý căn bản rồi, bây giờ có thể gì tu theo nhất hành tam muội, tức là chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, không đọc sách, không nghe giảng, không tụng kinh, không trì chú, chỉ có gì một câu Phật hiệu A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, không làm thêm một việc gì khác, thậm chí đi chùa cũng không luôn, làm từ thiện nữa cũng dừng lại luôn, chỉ có một câu niệm Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là nhất hành tam muội. Nhưng đến cái giai đoạn này là gì, tất cả những cái trước mình đã phải có, phải làm hết rồi, đến lúc này mình mới gì, mình mới vào quyết một trận sinh tử cuối cùng với cuộc đời này, với tấm thân tứ đại này để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì được. Đó. Được, ví dụ các Phật tử chúng ta mà học Phật giáo lý căn bản biết được rồi, cũng đã từng bố thí phóng sinh, cũng giảng tu phúc làm các việc thiện nhiều năm rồi, thế bây giờ thấy sức khỏe của mình ngày nó một yếu. À, sinh tử đại sự, tức là cái việc sống chết là việc lớn đó. Mình chẳng biết nó còn được là bao nữa, thì thôi bây giờ là xin là chư Phật Bồ Tát hoan hỷ cho con, các thầy cũng hoan hỷ cho con, để cho con dành một thời gian ngắn ngắn con tự tu cho bản thân đã, thế là không giao lưu với ai nữa, không nghe giảng, không đọc sách, không tụng kinh. Một ngày 24 tiếng đồng hồ chỉ có một câu A Di Đà Phật, với lại ăn một bữa hoặc hai bữa gì đó mà thôi. Xin thưa các vị, lúc tắm rửa chúng ta cũng không quên câu niệm Phật, lúc vào nhà vệ sinh cũng vẫn không quên câu niệm Phật. Đó. 24 tiếng đồng hồ, mở mắt ra một cái là niệm Phật ngay. Nhắm mắt lại mà chưa ngủ thì vẫn còn niệm gì? Niệm Phật, đó là pháp tu gọi là nhất hạnh tam muội. Trường hợp mà tu được như thế 7 ngày, nếu chưa đạt được niệm Phật tam muội, chưa đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chúng ta vẫn có một cái vé gọi là gì? Đới nghiệp vãng sinh. A Di Đà Phật sẽ đóng một cái dấu, cộp một cái vào một cái bộ hồ sơ xin vãng sinh của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, cộp một con dấu, gọi là cái dấu đó gọi là, có thể gọi là đới nghiệp vãng sinh. Còn nếu chúng ta đạt được niệm Phật tam muội thì gọi là gì? Tự tại vãng sinh. Đấy, tự tại vãng sinh có nghĩa là gì? Chúng ta có thể muốn đi lúc nào đi, muốn về lúc nào thì về, đấy là nhà của mình rồi, gọi là tự tại vãng sinh. Còn đới nghiệp vãng sinh là còn phải nương vào lực của Đức Phật A Di Đà, Ngài rước mình mới đi được. Ngài không rước mình thì mình gì? Vô phương, không thể đi đến được. Nhưng mà niệm Phật được, các vị cứ được 7 ngày mà nhất tâm như thế mà niệm Phật, nhất hành tam muội như thế mà hành trì, đảm bảo các quý vị sẽ có một cái tấm vé gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Vẫn được. mang theo nghiệp ấy thì thường ở ba phẩm bậc hạ, là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh. À, còn khá khá hơn một chút nữa thì chúng ta lên ba phẩm bậc trung, là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Còn ba phẩm bậc thượng thì chưa được. Ba phẩm bậc thượng là dành cho những người gọi là tu hành đến cái chỗ miên mật, đến cái chỗ gọi là cực tối, cực vi, cực diệu, cực tinh tiến, đạt được cái chỗ nhất tâm bất loạn hoặc điểm Phật tam muội gọi là tự tại vãng sinh đó thì mới lên được ba phẩm bậc thượng, là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đấy, muốn cái nào chúng ta tự chọn thôi. Còn niệm Phật như chúng ta bây giờ và niệm Phật giao duyên thế này còn chưa biết thế nào. A Di Đà Phật vừa hiện ra, chồng hoặc vợ hoặc con hoặc cháu nó khóc tu tu nữa, ôi em ơi sao em bỏ anh mà đi sớm thế. Lúc đó lại nhớ lại cái tình cảm ngày xưa, vợ chồng á, mặn nồng á, yêu thương đầm thắm, ấy, khó khăn á, gian khổ vui vẻ có nhau, cuối cùng lại thôi, thôi ngài cứ đi trước đi con, quay ở lại nói chuyện với chồng con tí. Nói chuyện với chồng dăm ba câu quay lại chả thấy A Di Đà Phật đâu, chỉ thấy một bầu trời xanh á, mênh mông rộng lớn á, muốn bay nhảy lên chả bay được, giống như chim là gì đã bị vặt hết lông cánh rồi còn bay được nữa không hả, giống như cá chặt hết vây rồi còn bơi được nữa không, giống như người chặt hai chân hai tay rồi còn bò còn lết còn đi được nữa không, vô phương cứu chữa. Và như vậy trong 49 ngày cảnh giới chung ấm thân á, chúng ta lại phải gì chuốc lấy và hiện tiền đưa ra tùy theo nghiệp thiện ác, đi vào trong lục đạo luân hồi, cảnh giới Tây Phương đã đóng bít lại rồi. Đấy, tu như chúng ta bây giờ là thế đấy. À, bây giờ còn sống, còn tu niệm Phật như thế này, lúc bảo là con quyết định về Tây Phương, quyết định về Tây Phương. Ba ngày ở đây thì giống như là quyết định về Tây Phương ngon lành. Chiều nay đến khoảng 5 giờ thì biết quyết định về Tây Phương hay quyết định về đâu. Tí nữa thì sạc nước. Thật mà, câu thầy nói lời thật đấy. Chiều nay cứ khoảng 5 giờ biết quyết định là chúng ta về Tây Phương hay là về đâu. Đúng không? Cứ đến khoảng 4 giờ mà vẫn còn Nam Mô A Di Đà Phật á, nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra xem, 4 giờ rồi mà thầy vẫn chưa cho dừng niệm Phật, về tới nhà khéo mà 7-8 giờ đêm mất. Đấy, khổ thế. Cái lúc á, chúng ta thân thể vừa chết đi, thần thức chúng ta nó cũng phải chiến đấu như thế các quý vị ạ. Về Tây Phương hay là ở lại với gì, với người thân đây. Lúc đó thì người niệm Phật thì ít mà người thương nhớ chúng ta thì nhiều. Cái gì? Cái nguyện lực về Tây Phương chúng ta nó lại tối đi. Cái tâm lực kéo người thân chúng ta, kéo chúng ta lại, nó là gì? Nó lại mạnh lên, nó sáng lên. Cho nên, đấy, hiện tại bây giờ các quý vị đang nghe thầy giảng, thì cái tâm lực về Tây Phương nó gì? Nó đang mạnh, nó cuồn cuộn, nó nổi lên. Con sẽ về Tây Phương, con về ngày mai con sẽ hành trì pháp ban chu tâm muội một ngày cho thầy xem. Đó. Nhưng mà về tới nhà ngày mai sáng dậy nhức đầu sổ mũi như thế, ôi trời sao hôm nay thời tiết nó thay đổi, đau đầu quá đi thôi này. Thôi để ngày mai, để ngày kia tu cũng được. Đó. Sáng ngày kia mở ra một cái bà bạn mà gọi điện, thế hôm nay có cái việc này hay lắm, đi với tôi đi. Ô thế hả, thế đi, thôi ngày kia mới tu. Ngày kia nó quên mất đi, thôi thôi quên béng mất đi rồi. Thôi mấy hôm nữa, à thôi giữ sức khỏe để còn đi Lào Cai. Đấy, nó thế, nó cứ thế nói thì nó lừa chúng ta từ ngày này qua ngày khác, lừa chúng ta từ việc này sang việc khác, nó lừa. Đấy. Cái tâm ma nó lừa, cái tâm Phật chúng ta hay lắm các quý vị ạ. Nó lừa chúng ta một cách khéo léo á, như thế đấy. Các vị không tin nữa, từ mấy tiếng đồng hồ nữa là nó sẽ chứng minh cái điều này ngay. Ấy, bây giờ ở đây thì đang vui, đang được nghe pháp, đang vui, đang tu. Nhưng mà chiều chiều một cái, khi mà tu đến cái thời thứ ba, thời cuối một cái, ấy, nó khác. Tâm nó khác ngay, vẫn là ta. Nhưng ta bây giờ thì muốn ở lại với Phật nhiều hơn, Nhưng ta có mấy tiếng đồng hồ sau thì muốn về nhà với để với con với cháu nhanh nhanh hơn. Nó thế đấy. Cho nên nguyện thì cứ nguyện, nhưng mà còn được hay không thì còn phải hậu xét, xem chư Phật Bồ Tát ngài thấy là chúng ta có xứng đáng được đấy nghiệp vãng sinh hay chưa, hay là vừa đi nửa đường lại thì lại khóc là Phật ơi cho con về với cháu của con còn nhớ cháu của con lắm, con thương nó lắm. Lúc đó thì đương nhiên A Di Đà Phật là phải cho chúng ta quay lại thôi, làm sao mà rước chúng ta đi được đấy. Cho nên nhất hạnh tam muội để làm gì? Để mình tập buông bỏ tất cả vạn sự vạn vật xuống, tất cả các gánh nặng của thế gian của trần tục buông nó xuống, tham sân si đều buông nó xuống, mạn nghi tà kiến ác kiến cùng đều buông nó xuống, kiến thủ cũng buông nó xuống, giới cấm thủ cũng buông nó xuống. Kiến thủ tức là sao? Tức là chấp vào cái thấy nghe hay biết. Thấy là sao? Thấy cái ngôi nhà này là ngôi nhà của vợ chồng ta xây nên, đổ mồ hôi sôi nước mắt đó, bao nhiêu công sức lam lũ vất vả mới xây được ngôi nhà này, cho nên ngôi nhà này là của ta này, cho nên chấp thấy cái ngôi nhà này của ta, thấy cái ông chồng này là của ta, thấy cái bà vợ này là của ta. Mấy năm trời mình ngồi ở gốc cây đa cây si trồng ở trước cửa nhà ông bà, mấy năm rồi mình mới cưa được nó đổ, lấy được nó về với mình, bây giờ nó là của mình. Đấy, cho nên bà ấy là của mình, ông ấy là của mình, thì không chỉ ông bà là của mình nữa mà còn con còn cháu còn chất đều là của mình hết, chưa nói tới mấy cái sổ tiết kiệm, mấy cây vàng mấy chục cây vàng, bao nhiêu tiền gửi trong ngân hàng nữa, đều là của mình hết. Khó lắm đấy, gọi là kiến thủ, khó buông lắm các quý vị, khó buông vô cùng. Các thầy xuất gia như thế này mà không khéo để chấp vào đây là ngôi chùa của ta, ta xây dựng lên, ta bỏ bao nhiêu công sức tâm huyết của mình xây dựng lên, đệ tử của ta, Phật tử của ta, vân vân, khó bỏ. Thì giống như trong này có một câu chuyện mà tổ viết được câu chuyện mà đông sư chủ trì á, do tiếc cái ngôi chùa của mình và tiếc cái vườn mía của mình, cho nên sau khi chết đi, ông bạn đến thăm á, đi tìm các cảnh giới trên cõi trời á, cõi Phật không thấy. Thế hỏi cái vị đệ tử đó, lúc còn sống thầy mi làm việc gì? Bảo vị đệ tử nói bạch hòa thượng, lúc thầy con còn sống là thầy con rất để ý tới cái việc xây chùa. Thế ngoài việc xây chùa thầy mi còn hay làm chi nữa? Bảo bạch hòa thượng là thầy con rất hay thích ra chăm vườn mía ở trước cửa chùa. Thì hòa thượng bảo thầy mi thích chăm vườn mía, thế đi ra đưa tôi ra xem. Đưa ra xem thì trong tất cả vườn mía có một cây to nhất, thì ngọn hơi úa vàng. Xem ra thì chặt ra thì trong cây mía trẻ ra có một con sâu to thì to trướng ra, đem vào trong nhà. Vì hòa thượng đó thì để con sâu lên cái đĩa ở cái bàn trước mặt ra thuyết pháp cho nghe, nói rằng cả đời tu hành tôi tưởng ông đi về đâu, ai ngờ rằng ông lại gì, lại đọa vào làm thân súc sinh như thế, không xấu hổ hay sao? Nghe nói như thế xong mà cái con sâu gì đứng thẳng lên và gập đầu xuống ba cái, ý là gì, là lễ tạ cái người bạn của mình, đồng tu của mình trước đây, và gì, và chết. Con sâu lễ ba cái xong chết. Chúng ta thấy đây là câu chuyện tu cả đời, nhưng do vì chấp vào cái chùa, chấp vào cái vườn mía của mình, cho nên sau khi chết đi thần thức thì đọa làm thân của con sâu gì để ở trong cây mía ở trong vườn chùa, đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Đấy. Cho nên á, kiến thủ, chấp vào cái thấy nghe hay biết, chấp vào cái này là của ta, gia đình của ta, ngôi nhà của ta, vợ con của ta, chùa chiền của ta, đệ tử của ta, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy học cái bộ niệm Phật thập yếu này, chúng ta thấy có những câu chuyện mà các tổ ghi lại, nó có thực ở trong cuộc sống của chúng ta này, kể cả ở trong gì, ở trong cửa Phật, những người tu hành như chúng tôi này, nếu không cẩn thận nữa thì cũng làm thân súc sinh như thế là chuyện bình thường. Cho nên không được chấp trước, tôi duyên đến thì làm, duyên hết thì đi, nhẹ nhàng như thế, thảnh thơi như thế thì mới có thể gọi là một đời vãng sinh về với Phật được, một đời giải thoát giác ngộ được. Cho nên cái pháp nhất hạnh tam muội này, nếu chúng ta có nhân duyên thì nhất định phải làm, nhất định phải thực hành, không để phí kiếp người đi. Thực hành cái pháp này làm sao? Khi chúng ta thấy mình già, mình yếu rồi thì buông hết đi. Buông hết tất cả, không đọc kinh, không nghe giảng, không chấp trước vào chùa chiền, chùa cảnh, vợ chồng, con cái vân vân nữa. Một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, không cầu gì khác. Đời nay chỉ cầu sinh Tây Phương chứ không cầu gì khác. Thì A-di-đà Phật chắc chắn sẽ gì? Sẽ cho chúng ta một cái tấm vé, một cái tấm visa. Chúng ta sẽ gì? Đưa cái tấm vé, cái tấm visa đó ra, sau khi xả bỏ báo thân này, A-di-đà Phật sẽ đến rước chúng ta về Tây Phương cực lạc thế giới. Đấy gọi là pháp gọi là nhất hạnh tam muội. Còn pháp nữa gọi là pháp thứ ba gọi là pháp hoa tam muội. Pháp hoa tam muội là sao? Đây là một môn tam muội trong 16 môn tam muội như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Diệu Âm Bồ Tát đã trần thuật, tức là đã chỉ dạy, đã dạy đó. Theo ý chỉ của Thiên Thai Tông thì ba đế viên dung là pháp quyền thật, pháp quyền thật không hai là hoa. Ví như hoa sen khi cánh hoa chưa nở mà gương sen thành đài, gương với cánh đồng thời, nơi một đóa hoa mà gồm đủ ý nghĩa quyền, đủ ý nghĩa quyền và thật vậy. Đó, pháp là quyền, còn hoa là thực. Pháp là gì? Quyền thực á, hỗ tương với nhau, viên dung cả hai. Đó, đây gọi là pháp hoa tam muội. Thì đây tổ dựa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Diệu Âm Bồ Tát có nói về 16 môn tam muội. Thì ở đây là lấy gì? Lấy một là pháp hoa tam muội, một trong 16 môn tam muội trong phẩm Diệu Âm Bồ Tát ấy. Các vị muốn biết rõ thêm thì có thể về đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đặc biệt là đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải. Thì ở cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát thì sẽ thấy được Phật nói về pháp hoa tam muội là như thế nào. Nói theo tông Tịnh Độ thì tức niệm là Phật, tức sắc là tâm. Một câu Phật, một câu niệm Phật gồm cả ba đế, nhiếp cả thật và quyền. Thật tức là thực pháp, quyền tức là quyền pháp. Nếu tỏ ngộ lý này mà niệm Phật gọi là tu hành pháp hoa tam muội. Khi tu môn tam muội này, hành giả dùng hai oai nghi là ngồi và đi mà thay đổi để quán Phật hoặc niệm Phật, thì cho đến khi nào chứng nhập vào chính định, pháp nghi tu tập này lại có phần dễ hơn nhất hạnh tam muội ở trên. Ở đây nói là gì? Nói là pháp hoa tam muội này, tu theo pháp này hoặc là đi, hoặc là ngồi, hoặc là kết hợp giữa ngồi và đi, lễ Phật và niệm Phật. Khi mà đạt được cái tam muội này gọi là pháp hoa tam muội. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói là gì? Nói là hoặc là tụng kinh pháp hoa, hoặc là niệm danh hiệu bộ kinh pháp hoa, hoặc là niệm gì, niệm chính vì bản tôn, tức là niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca cũng được. Đấy là trong kinh pháp hoa. Còn chúng ta tu hành theo pháp môn Tịnh Độ thì gọi là nhất tâm niệm Phật, hoặc là đi, hoặc là ngồi, đi và ngồi cùng kết hợp với nhau để tu tập. Khi đạt được tam muội này thì gọi là pháp hoa tam muội. Xin giải thích cho vắn tắt như vậy thôi. Thứ tư là gì? Tùy tự ý tam muội. Pháp thức này có nghĩa là tùy tâm hoặc đi đứng hoặc nằm ngồi đều nhiếp niệm không rời danh hiệu Đức Phật A Di Đà để tu chứng vào tam muội. Tức là pháp tùy tự ý tam muội này. Thế hoặc là đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, lúc nào cũng niệm Phật. Pháp này rất dễ cho chúng ta. Đi cũng niệm Phật. Đi có niệm Phật được không? Được. Đứng có niệm Phật được không? Được. Ngồi có niệm Phật được không? Nằm có niệm Phật được không? Có. Như vậy là trong tứ oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều dùng một câu Phật hiệu A-di-đà. Ngày xưa các cụ nói gì? Ít một câu A-di-đà, nhiều cũng một câu A-di-đà. Mở lời ra nói gì? Là niệm Phật rồi, không nói chuyện gì khác. Nếu mà muốn đạt được tùy từ ý tam muội á, thì không nói cái chuyện tạp nhạp gì khác. Mở miệng ra là A-di-đà Phật. Nói nhiều cũng một cũng gì A-di-đà Phật, mà nói ít ra cũng A-di-đà Phật. Mở miệng ra là A-di-đà Phật. Lấy câu ở Phật hiệu để làm gì? Để làm căn bản, làm phương tiện, làm nền tảng, làm nấc thang để chúng ta thì chúng ta tu tập để bước vào nhà, để leo lên lên gác của pháp tam muội này. Đó gọi là pháp tùy tự ý tam muội, tức là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhớ Phật và niệm Phật. Hành giả tu tập theo pháp này gọi là gì? Gọi là lưu thủy niệm Phật. Giống như gì? Lưu thủy tức là giống như nước chảy á, nó cứ nối với nhau. Nước chảy chúng ta dùng cái dao chặt nó một cái thì nước nó có ngăn lại, nó có đứt đôi ra không? Có bị đứt không? Cái dòng nước nó chảy xiết như hoặc là chảy lớn này, chúng ta lấy dao chúng ta chặt một cái, nó chỉ lìa qua một tí thôi, nó lại liền lại ngay. Đúng không? Chúng ta niệm câu như Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, chứ Phật nó có đứt một tí thôi. Xong chúng ta lại tiếp tục A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đấy là gọi là niệm Phật như gì? Như dòng nước chảy vậy, liền thành một cái gì? Dòng sông dài từ đầu nguồn ra tới đại dương. Kiểu nó như thế. Niệm Phật luôn luôn như thế. Khi đạt được cái tam muội thì gọi là tùy tự ý tam muội. Ví như ngọn nước nơi dòng sông cứ liên tục chảy mãi, dù gặp cây đá ngăn cản thì nó gì? Nó dội lại rồi cũng gì? Cũng tìm lối để chảy đi. Tức là gặp cây gặp đá nó thì chắn nó chảy, nó bắn lại một tí nhưng nó vẫn là tìm lối chảy ra bên cạnh để nó chảy đi, chứ không bao giờ nó dừng mãi ở đấy. Thông thường người tu theo môn này cứ mỗi buổi khuya lễ Phật A Di Đà 48 lạy, Quán Âm Thế Chí và Thanh Tịnh Hải Chúng mỗi danh hiệu là 7 lạy, kế quỳ xuống sám hối. Ở đây tổ nhị tổ có nói là thường người tu theo pháp này này thường đêm khuya là khoảng mấy giờ? Khoảng mấy giờ? Có thể là từ 12 giờ cho đến 1 giờ sáng, hoặc 2 giờ sáng, hoặc từ 11 giờ cho đến 2-3 giờ sáng. Cái giờ đó là ở thế gian, ở trần tục á, người phàm phu thì lúc đó là cái lúc ngủ đang gì? Đang sâu giấc nhất, đang ngon nhất, đang khò khò nhất, đang kéo gỗ nhất, và đang gì? Đang mê mộng, đang gọi là mơ mộng nhất, đúng không? Nhưng mà người tu nếu mà muốn giải thoát giác ngộ một đời thành Phật á, một đời vãng sinh á, thì cái lúc đó là cái lúc gì? Mình phải thức dậy để công phu khuya. Ngày xưa các tổ hay tu như thế. Và các thiền đường lớn họ hay tu như thế. Đạo tràng chúng ta bây giờ chưa tu được như thế. Vì có học có ấy thì đến 11 giờ. Đi ngủ cho đến 3 rưỡi sáng rồi dậy. Chùa chúng ta bây giờ thường 11 giờ đi ngủ và 3 rưỡi sáng dậy. Thế là ngủ mấy tiếng? 12 và 1 này. 1, 2, 3 ngủ 4 tiếng, 4 tiếng rưỡi. Câu 12 giờ đi ngủ và 3 rưỡi dậy. Nhưng ở các thiền viện lớn hoặc các nơi niệm Phật đường lớn, họ hay tu tập thường là 11 giờ đi nghỉ và 12 rưỡi 1 giờ đêm dậy, tu 30 phút hoặc tu 1 tiếng thôi. Nếu mà 1 giờ đêm dậy tu đến 2 giờ thôi, lại đi ngủ, 3 rưỡi lại dậy rồi. Chúng ta đấy, cho ngủ ít thôi. Đang ngon giấc thì nghe tiếng khánh, tiếng chuông beng beng, thức chúng lại dậy đi tu. Tu được một tí rồi lại đi ngủ. Thì cái thời công phu khuya ở đây, tổ ở đây thì sẽ tổ thực hành đấy, cho nên là tổ bảo chúng ta là đến thời khuya như thế thì người tu theo pháp này thì thường là mỗi khuya thì dạy là lễ Phật A Di Đà 48 lễ. Lễ 48 lễ thôi. Thế là chúng ta đọc gì? Đọc 48 cái nguyện của ngài ấy. Thì đọc 48 đại nguyện của ngài, cứ hết nguyện thứ nhất là lễ xong mà lễ. Lại đọc nguyện thứ hai. Hết nguyện thứ hai là lễ xong mà lễ, lễ 48 lễ như thế. Thì lễ Quan Âm 3 lễ, Thế Chí 3 lễ, Thanh Tịnh Đại Hải chúng 3 lễ. Xong bắt đầu thôi đi ngủ, coi như xong một thời công phu. Đấy. Làm như thế làm gì? Tu như thế là gì? Tu như thế để tiêu trừ cái nghiệp ham ngủ của mình đi, tiêu trừ cái nghiệp ngu si của mình đi. Đó. Cái lúc mà người ta đang chìm đắm trong cái giấc ngủ say thì hành giả chúng ta lại gì? Lại dậy để phát nguyện 48 đại nguyện theo Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, lễ 40 lễ xuống để cầu nguyện, để xin Ngài để cho con sớm được vãng sinh về thế giới của Ngài, để sớm được thành Phật, để làm gì? Để độ chúng sinh. Đó, ý nghĩa là như thế. Sau khi rồi lễ như thế xong rồi, từ đó cho đến tối, lúc đi đứng nằm ngồi thường niệm Phật, hoặc lần chuỗi ghi số, hoặc niệm xuông tức là niệm không lần chuỗi, không ký số, mà niệm xuông. Ký số tức là sao? Ký số tức là niệm 10 câu là một gọi là ký số. Niệm lần tràng tức là chúng ta thì vừa niệm vừa lần tràng, còn niệm xuông tức là không đếm số cũng không lần tràng, cứ thế là niệm thôi. Hoặc là niệm gì tùy tức niệm Phật, tiếp theo hơi thở niệm Phật, hít vào thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Đó gọi là hoặc ký số, hoặc tùy tức, hoặc là lần chuỗi, hoặc là lần chuỗi gọi là sổ châu, hoặc là gì, hoặc là niệm Phật xuông, đây dịch là niệm Phật xuông, tức là không ký số, không lần chuỗi, không theo hơi thở, là cứ niệm Phật bình thường thôi. Đó. Người tu như thế thì dần dần đem công đức ấy để tu hành, phát nguyện hồi hướng vãng sinh. Trong khi hành giả hành trì, nếu có tiếp xúc với các duyên, tức là trong cái cuộc sống chúng ta có tiếp xúc với các duyên bên ngoài, tiếp xúc với mọi người bên ngoài, khi qua rồi vẫn trở lại niệm Phật, có nghĩa là vẫn có thể đi làm, vẫn có thể tiếp khách, vẫn có thể mọi việc được, nhưng mà làm xong rồi liền là niệm Phật ngay. Có thể là dành cho người chúng ta thì vẫn đi làm, thì cái khi làm việc chúng ta vẫn chú tâm làm việc, nhưng mà làm việc xong một cái là niệm Phật ngay thì vẫn được vậy. Đấy, pháp tu này tùy nghi, phương tiện dễ dàng, nhưng phải khéo tránh bớt duyên và có tâm bền bỉ mới thành tựu được. Tức là cái pháp tam muội, tùy tự ý tam muội này nó phương tiện hơn, dành cho chúng ta đi cấy cũng gì cũng tu được, đi bán hàng cũng tu được, đi chợ bán thịt cũng tu được, có được không hả? Có được không? Đi chợ bán thịt có được không? Có tu được pháp này không? Hơi khó. Miệng nói mà đàng thân làm mà nẻo thì hơi khó, đúng không? Đi chợ bán rau thì được, đi chợ bán cá thì được. Được không? Bán thịt không được, bán cá được không? Bán rau thì được, hoa quả thì được, quần áo thì được, có nghĩa những đồ gì nó không liên quan tới gì đến mạng sống của chúng sinh thì được. Còn tất nhiên mà người bán thịt, bán cá, bán vân vân những cái đồ đó thì liên quan đến mạng sống của chúng sinh vẫn có thể niệm Phật được, nhưng mà để đạt được tùy tự ý tam muội thì chắc chắn là không, vì tâm họ chưa dừng các việc ác thì chắc chắn sẽ không đạt được cái gì, cái tùy tự ý niệm Phật tam muội này. Có công đức niệm Phật nhưng sẽ không đạt được niệm Phật tam muội này. Đã, khẳng định với các quý vị như thế. Đã. Còn nếu mà người làm ác, sát sinh hại vật mà vẫn niệm Phật, vẫn đạt được cái tùy tự ý tam muội này trong khi họ không bỏ việc ác, không bao giờ có cái điều đó các quý vị. Đã. Việc ác phải dừng, việc thiện phải làm thì mới có thể đạt được cái pháp tam muội này. Đó, cũng nói thêm như vậy để chúng ta nắm được. Thế hôm nay khóa tu này chúng ta nghỉ ở đây. Xin thông báo với các vị mà đi Lào Cai dự hội thảo của Ban Dân vận tử Trung ương ngày 21-22 tới đây, để các vị xem lại tất cả những Phật tử mà tuổi cao, sức yếu, thì trong đoàn của mình nên động viên các cụ, các Phật tử ở nhà. Bởi vì mùa này ở trên Sapa, trên Phan Xipang nó rất là lạnh. Lạnh đến 6-7-8 độ C. Đi cáp treo lên vẫn phải đi bộ. Đi bộ vẫn là dựng đứng, một đoạn cũng khá dài. Cho nên các cụ mà tuổi cao, sức yếu, chân bị bệnh, không leo được đâu. Leo dựng đứng thì không phải leo như chùa Tản Viên đâu, nhưng leo dựng đứng. Tuy là có cáp treo rồi, nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn khá dài, khá đứng. Cho nên những người bị bệnh tim mạch này, trong các đạo tràng, trong tổ nhà mình ấy, đi dự lễ, không phải là chúng ta đi lễ không, mà còn dự hội thảo khoa học quốc gia của Ban Đại Phật Tử Trung ương. Mà trong đoàn mà không may có người nào đó, chỉ cần đi viện cấp cứu thôi, nó đã làm cho cái hội thảo đó gì? Mọi người phải lo lắng về mình rồi. Thầy cũng phải lo lắng cho chúng ta rồi. Cho nên là cũng không nên. Vì vậy mà thầy yêu cầu là các tổ trưởng, tổ phó rà soát lại những cụ già nhiều tuổi quá rồi mà bị bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp và bệnh tụt huyết áp. Đó thì thôi, ở nhà thành tâm niệm Phật để hoan hỷ được. Còn đi như thế nó rất nguy hiểm, mà đi hàng nghìn người cơ mà, hơn 1.000 người cơ mà. Hôm qua thấy thông báo là hình như 1.400 hay sao ấy. Ghê quá, 1.400 đấy. Riêng đoàn chỗ đăng ký với chỗ bà Nguyệt là 1.000. Ở đây chùa Khai Nguyên, đây chỗ bà Khang và Trung ở đây là 200+. Và còn một số đoàn ở bên gì đó 100+100, bên bảo vệ đó 100+100 rồi. Đó. Như vậy 1.400 rồi. Đấy là chính thức những người đăng ký ra 1.400 rồi. Cho nên phải rà soát lại. Thầy yêu cầu rà soát lại rồi các Phật tử lớn tuổi quá, bị đau chân này, thấp khớp này, không đi được này, bị tiền đình này, hoặc là tim mạch này, đặc biệt là tim mạch, cao huyết áp và tiền sử bị huyết áp hoặc tụt hoặc là cao đó không nên. Phải lên đó, không khi nó loãng, nó cao đó. Nó lao cao nhất Đông Dương, ba nước Đông Dương cơ mà. Ở dưới này thì khác, lên đấy cái thời tiết nó khác, nó thay đổi nhanh lắm. Cho nên là thôi, đảm bảo sức khỏe cho các Phật tử, đồng thời cũng là để đảm bảo cho cái hội thảo nó diễn ra thành công, tốt đẹp, trôi chảy, không có một cái chuyện gì xảy ra. Cho nên là thầy yêu cầu là các vị như thế là rà soát lại và động viên các cụ thôi ở nhà. Các Phật tử có bệnh tật như thế thôi ở nhà, thôi đi được là cái tốt, nhưng mà không nên liều. Đây không phải là cái chỗ để cho chúng ta liều. Các cụ mà làm sao mà cái các hòa thượng nói thầy thì không ra thế nào đâu. Mà thầy cũng lo cho các vị nữa thì có tâm huyết đâu để mà làm nữa. Đó. Mà xảy ra chuyện gì đó là không ổn. Không ổn một tí nào. Cho nên cái này phải lọc lại danh sách một lần nữa nhé. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là đi là thuê xe là phải, xe là phải còn mới. Vì đi là gì? Đi lên dốc, lên cao độ nghìn, độ cao là mấy nghìn mét cơ mà, soi mặt nước biển lắm mà. Dốc đi đứng ngoằn ngoèo quanh co, cho nên xe là còn mới. Đều phải dặn lái xe là kiểm tra phanh pháo dầu mỡ là phải chuẩn chỉ trước khi đi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phái đoàn, cho các Phật tử. Đấy, thầy yêu cầu là các vị đi thuê xe là phải nói với lái xe, mà lái xe là phải từng đi đường rừng, đường núi rồi, đã từng lên đó rồi thì mới được. Không có họ đi mà lên lần đầu tiên đi lên dốc cao ngoằn ngoèo, chay chân run cầm cập ra là nguy hiểm, mà xử lý không ổn. Tính mạng một xe là 30 người chúng ta ở trên đó, 30 con người. Cho nên đây là đặc biệt, cái này là phải Phật tử chúng ta phải đảm bảo khi đi thuê xe là phải làm việc với nhà xe, xe phải mới, phải đảm bảo chất lượng, mà phải đi kiểm tra phanh pháo trước khi đi một ngày, hai ngày gì đó. Nhớ các vị, nhớ cho thầy cái điều đó, không chủ quan. Mà lúc đi lên trên đó, trong đoàn chúng ta cũng phải hàng lối, giữ gìn trật tự hàng lối và cho nó chuẩn chỉ. Giờ đi thì chúng ta đi sớm tốt, đi sớm cũng tốt. Đi làm sao mà cứ tầm 10 giờ chúng ta có mặt, 9-10 giờ chúng ta có mặt, 9 giờ cũng được, 9-10 giờ có mặt ở tại trung tâm hội nghị của tỉnh đó là chúng ta ăn cơm. Ăn cơm tí đó, ăn cơm, thầy sẽ bảo làm cơm, từ 9 giờ thì đi có cơm rồi. Có cơm, ăn cơm xong rồi có khoảng 10:30-11 giờ là chúng ta đi, đoàn đi đông thì chúng ta lên trên bãi xe trên Sapa, chúng ta trên cáp treo chúng ta chờ sẵn phái đoàn ở đó. Các hòa thượng với các đại biểu thì họ ăn cơm xong khoảng 12:00-12:30 thì mới xuất phát từ dưới tỉnh, từ dưới trung tâm của tỉnh lên. Đi nó mất khoảng 1:30. Xe to đi đông thì mất 1:30. Thì khoảng độ 1:30 tới nơi. một giờ một rưỡi tới nơi thì tất cả đoàn là đi cáp treo lên. Và có thể thầy sẽ liên hệ lên trên đó, các Phật tử chúng ta lên trước 12 giờ cũng được, thì thầy sẽ liên hệ cho Phật tử lên đó trước để chờ các hòa thượng, các thượng tọa, các đại biểu trên đó trước. Lên đó chúng ta cứ đi tham quan trước, xong đến chùa thượng chờ sẵn đó, các cụ lên tới đó một cái rước xuống một cái là tất cả là cùng làm lễ dâng hương ở chỗ chùa thượng ở trên đó, sau đó thì chúng ta hạ sơn cũng được, tùy theo. Có thể chúng ta đi từ sớm, đi từ 3-4 giờ sáng lên thẳng trung tâm nguyện quốc gia ăn cơm, ăn trưa ở đó. Thầy sẽ bảo làm trưa là 8-9 giờ là có cơm rồi, hoặc không ăn thì mang cơm, xuất cơm hộp mang theo đi trên đường chúng ta ăn. Lên trên đó lúc nào thầy sẽ liên hệ cho đoàn chúng ta đông sẽ đi trước các cụ lên chờ trên chùa thượng, lễ hết, tham quan hết các nơi để chờ tại chùa thượng nghỉ ngơi đó cũng được. Đây là một phương án cũng tốt đấy, có thể theo phương án đó. Còn thì hôm rồi thì xin vé miễn vé 100%, họ cho có 600 người thôi, bây giờ lên 1.400, tức là còn khoảng 800 người phải nộp tiền nữa. Tối hôm qua thầy liên hệ với các bác trên đó và thôi, nếu không còn 800 người đó, nếu không cho được hết thì cho một nửa cũng được. Các bác bảo 600 người là cho các đại biểu chính thức rồi nhá, các hòa thượng, các nhà khoa học rồi nhá. Còn có 600 người là các Phật tử hôm rồi thầy tưởng là đi có 400-500 thì xin đến 600, bây giờ lại tận 1.400. Thế được rồi, thì thầy cũng xin như vậy, nếu mà không được thì thôi chúng ta phải tập trung để chúng ta đóng góp và để chúng ta mua vé thôi. 700.000 một vé hơi cao, nhưng nếu xin được giảm cho 50% thì vẫn còn 350, vẫn còn phải mất tiền. Nếu xin được 100% thì tốt, vì hội thảo là chi phí tốn kém nhiều lắm, rất nhiều, bằng cả một cái tầng nhà nhà mình, bằng cả một cái sàn nhà nhà mình. Cho nên dừng lại thế thôi, nhưng việc đây là việc cúng giảng giáo hội, việc hoằng pháp thì thôi, thì mình không kể lể cái đó mà không nói cái đó. Thôi cố gắng, thầy trò chúng ta cố gắng, tất cả thầy trò trong đạo tràng chúng ta cố gắng. Vì các cụ cứ thế là thôi, thầy Thịnh là có chùa nhiều nhất, chùa to nhất, tượng lớn nhất, thì thầy Thịnh thì có phải lo nhiều nhất. Các cụ cứ thế nhìn vào các cụ phán thôi. Thì thôi chúng ta là học trò, là đệ tử, là con của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật thì phải y giáo phụng hành thôi, biết làm thế nào. Thôi thì cứ hôm này cứ đi thì ấy, đi lên đấy thì tính sau. Nhưng nên đi sớm nhé, 3-4 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng để đi. Rồi đi. Thôi chúng ta hồi hướng, chúng ta vào tụng kinh. Hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục phát tâm từ thiện tại đây cho đến khoảng độ tầm 3-4 hôm nữa. Thì chúng ta chuyển toàn bộ cái công đức từ thiện đợt 2 này với quần áo, gạo vào trong cho thầy trưởng ban hướng dẫn Phật tử của tỉnh Quảng Trị. Thầy đi đến phát cho tận tay bà con dân tộc Vân Kiều ở trong Quảng Trị. Bà con bây giờ nước nó vẫn còn hàng mét. Đấy, có nơi nước vẫn còn mét, 2 mét. Các đoàn từ thiện chưa vào được đấy đó, mà chỉ có công an với quân đội với chính quyền địa phương họ cho đoàn vào được mà thôi. Còn các đoàn từ thiện vẫn chưa vào được đó. Đường vẫn tắc, vẫn phải bơi thúng, bơi thuyền vào. Cho nên hôm nay thầy gửi vào là thượng tọa trưởng ban dân Phật tử của tỉnh Quảng Trị cùng với Mặt trận Tổ quốc, với chính quyền địa phương, với thay dân quân là công an, quân đội họ phải đi vào tận nơi phát. Chúng ta cũng phát tâm nốt vài hôm nữa, mấy hôm nữa chúng ta bàn sẽ chuyển vào, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân,
giới cứu ba đường khổ,
giới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ đề,
đều phát tâm Bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sinh về cực lạc,
đồng sinh về cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.